Dạ, kính chào toàn thể quý vị. Mời quý vị đồng tu chúng ta cùng niệm 10 ân đức của Đức Phật. Nam mô Như Lai, Bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiền Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự, Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là bài 18 của chuyên đề là giới học người cư sĩ. Chúng ta đang học về bát giới Ubosatha. Thì tám giới này cũng còn gọi là tám giới bát quan trai. Hôm nay chúng ta cũng sẽ tiếp tục. Chúng ta đã học qua 6 giới rồi, còn 2 giới nữa là hết cái phần này. Rồi sau đó chúng ta sẽ học cái phần về nghi thức thọ giới cũng như là sám hối khi mà mình phạm giới từ ngũ giới đến các giới khác. Thì khi bị giới như thế nào thì sám hối như thế nào, mình phạm như thế nào, hoặc là giới thế nào, là giới bị đen, thế là bị đốm, bị đứt gì đó, thì làm sao. Thì chúng ta sẽ còn những phần đó nữa, cho nên có thể là cần 2 đến 3 buổi nữa. Thì chắc 3 buổi. Tính cả buổi này, 3 buổi nữa thì mới hết cái nội dung này. Hôm nay chúng ta sẽ vào phần bát quan trai giới tiếp theo, tức là giới bát giới Ubosatha. Phần đầu tiên xin giới thiệu lại một câu chuyện, là chuyện quả báo phước đức thọ trì bát giới quan trai Ubosatha một đêm của tiền thân Đức Phật Thích Ca, tiếp theo chú giải của Kinh Tiểu Bộ. Ở trong Kinh Tiểu Bộ chuyện tiền thân thì có câu chuyện này và có được phần chú giải như sau. Chúng ta sẽ thêm câu chuyện này. Phần trước xin bỏ qua. Đức Phật nói: tiền kiếp của Như Lai còn là Bồ Tát thọ trì bát giới Ubosatha Sila, rồi giữ gìn bát giới trong sạch và trọn vẹn chỉ có một đêm gọi là Ubosatha Sila, mà hưởng được quả báo vô cùng lớn lao. Những người cận sự nam, cận sự nữ nghe Đức Phật thuyết như vậy, muốn biết tiền kiếp của Đức Phật nên thỉnh cầu Đức Phật thuyết lại tiền kiếp của Đức Phật còn là Bồ Tát. Thái Đức Phật thuyết dạy rằng, tức là cái này liên quan đến câu chuyện bữa trước chúng ta cũng giới thiệu có một câu chuyện đó, nói đến quả báo của thọ trì bát giới Ubosatha một ngày một đêm của cái vị đó đi làm cho ông trưởng giả Cấp Cô Độc đó, quý vị nhớ không ạ? Xong rồi ông thật ra cái vị đó chỉ thọ tới ban đêm, rồi xong rồi bị đau mà trúng gió rồi chết luôn. Sau đó được cái phước đức là cũng có phước đức cũng khá lớn, đó là thần hay là chư thiên ở một cái cây, quý vị nhớ không ạ? Thiên ở một cây. Thì cái đó là từ cái phước đức đó, và câu chuyện đó liên quan đến câu chuyện này. Đức Phật nói là Đức Như Lai, tức là Ngài khi mà còn là Bồ Tát, tức là còn phàm phu á. Bồ Tát ở đây là phàm phu nha, quý vị nhớ, đừng có nghe Bồ Tát là tưởng là ghê gớm lắm, nhưng mà đây nguyên kinh nguyên thủy là Bồ Tát, tuy là hành Bồ Tát đạo nhưng vẫn phàm phu. Thì có lần thọ trì bát quan trai giới, giữ được một đêm thôi mà hưởng phước báo được rất là nhiều. Thì nghe nói như vậy cho nên các vị cư sĩ mới thỉnh Đức Phật kể lại câu chuyện đó. Thì bây giờ chúng ta vào nghe câu chuyện của Đức Phật kể lại. Một thở nọ, vua Bharadatta trị vì xứ Varanasi. Trong xứ ấy, một phú hộ tên là Sirivavara có đức tinh trong sạch, thường bố thí, giữ giới, giữ ngũ giới. Đặc biệt vào 6 ngày giới Ubosatha Sila trong mỗi tháng là ngày mùng 8, 14, 15, 23, 29 và ngày 30 cuối tháng. Ông phú hộ cùng vợ con, tôi tớ, những người làm công cho đến người chăn bò, v.v. Tất cả mọi người đều thọ trì và giữ gìn bát giới Ubosatha có 8 điều giới. Đó thì câu chuyện này trong tại vì cái mà nói đến như thế này thì quý vị coi trong chuyện tiền thân á của Kinh Tiểu Bộ á thì có giống như vậy đúng không ạ? Thời ấy tiền kiếp Đức Phật Gotama còn là Bồ Tát sinh trong một gia đình nghèo khổ. Hàng ngày, người cha phải đi làm công để nuôi gia đình. Khi Đức Bồ Tát trưởng thành cũng phải tự đi làm công để nuôi sống. Một hôm, Đức Bồ Tát đến nhà ông Phú Hộ để xin việc làm. Ông Phú Hộ nhận Bồ Tát vào làm công. Thông thường, ông Phú Hộ nhận người vào làm công có kèm theo điều kiện là đến ngày giới mỗi tháng. Phải thọ trì bát giới Uposatha có 8 điều giới rồi giữ gìn bát giới. Nhưng trường hợp Đức Bồ Tát thì ông quên đề cập đến điều kiện ấy. À, tức là trong tiền thân của Đức Phật Thích Ca lúc đấy khi còn hành Bồ Tát Đạo. Quý vị biết là theo Phật giáo Nguyên Thủy thì cho dù hành Bồ Tát Đạo cho đến đời Bồ Tát Bổ Sứ nha, trong Kinh A Hàm cũng vậy thôi, Kinh Nikaya cũng vậy thôi, thì vẫn là phàm phu. À, thì trong cái thời gian đó chỉ khi nào mà ngồi dưới đạo Bồ Đề chứng thành vô thượng chánh đẳng chánh giác mới thành Phật, lúc đó mới thành thánh nhân nha. Chứ không phải mà nghe chữ Bồ Tát là mình tưởng là thánh nhân, không phải. Đây Bồ Tát là phàm phu. À, thì có một đời đó đi nghèo, đúng không? Nghèo khổ, sinh ra trong gia đình nghèo, vẫn nghèo nha quý vị. À, cha phải đi làm công để nuôi gia đình. Rồi khi Đức Bồ Tát, tức là tiền thân Đức Phật Thích Ca lớn lên cũng phải tự đi làm công để nuôi sống. Và lúc đó đến nhà ông Phú Hộ. Ông Phú Hộ này rất là tốt vì ông Phú Hộ đó ông nhận người làm công mà nhưng mà kèm điều kiện là các ngày giới. À, các ngày giới đó, các ngày để thọ giới thì phải bắt thọ trì bát quan trai giới và giữ gìn đó. Nhưng mà ông quên mất cái ngày mà nhận tiền thân Đức Phật Thích Ca đó, là Đức Bồ Tát đó, thì đã quên đưa ra điều kiện đó, cho nên là mới xảy ra như sau. Mấy ngày đầu Đức Bồ Tát thức dậy sớm, dùng cơm sáng xong đi ra đồng làm việc, đến chiều mới trở về. Đức Bồ Tát làm công việc rất siêng năng và cần mẫn nên ông Phú Hộ rất hài lòng. Hôm ấy nhằm vào ngày giới, Đức Bồ Tát là người mới vào làm công nên không biết chuyện gì, biết gì về chuyện thọ trì bát giới Uposatha trong các ngày giới. Cho nên sau khi ăn sáng, Đức Bồ Tát vẫn đi ra đồng sớm làm việc như mọi ngày. Sáng hôm ấy, ông Phú Hộ gọi mọi người đến dạy rằng: này các con, hôm nay là ngày bát giới Uposatha. Những người làm công dùng sáng xong không phải đi làm việc, chỉ thọ trì bát giới Uposatha rồi giữ gìn bát giới, thực hành thiền định mà thôi. Đó, quý vị thấy không ạ? À? Cách tu đó, ông nhà ông cấp cô độc cũng vậy đúng không? Đây là chuyện tiền thân nha, cũng giống giống với câu chuyện hôm bữa nhưng mà khác. À. Chuyện hôm bữa là cái người khác. À, còn cái chuyện này là chuyện tiền thân của Đức Phật, nhưng mà tại vì giống giống nhau Đức Phật kể lại đó, là hồi xưa ngài cũng vậy. Thì quý vị thấy ngài rất là siêng năng làm việc mà nghiệp nghèo đúng không, làm công của người ta là rất siêng năng, không cần đợi gì hết, cái sáng ra ăn sáng rồi đi ra đồng làm rồi. Thì ngày hôm đó là ngày giữ gìn bát quan trai giới, cho nên là ông Phú Hộ tới nhắc mọi người là thật nghỉ việc, không có làm việc và thực hành thiền định. À, và giữ gìn bát giới ha. Thì quý vị thấy đó, ai mà sau này làm chủ đó, mà có thể mình tiến hành theo cái mô hình này đúng không ạ? Tại vì nữa ngày mà ngày giữ giới là cho mọi người nghỉ ha. Chỉ có giữ giới với lại tu thiền định thôi, tu thiền tuệ thôi. Đây chắc là thời không có thiền tuệ cho nên chỉ nói tu thiền định đó, cho nên là chỉ được như vậy thôi. Thì chúng ta coi thì câu chuyện tiếp theo như thế nào ha. Tất cả mọi người trong gia đình ông Phú Hộ, vợ con cháu, người tổ tớ, người làm công đều thọ trì bát giới Uposatha Sila có 8 điều giới. Rồi sau khi dùng cơm sáng xong, mỗi người đều tự tìm cho mình nơi thanh vắng để giữ gìn bát giới Uposatha và thực hành thiền định. Đức Bồ Tát đi làm suốt cả ngày, đến chiều trở về nhà ông Phú Hộ, nhìn thấy trong nhà vắng vẻ yên tĩnh khác với những ngày qua. Mọi người xôn xao ăn uống, nói cười, chuyện trò vui vẻ. Đức Bồ Tát tìm người hỏi để biết xem chuyện gì đã xảy ra. Đức Bồ Tát gặp một người, hỏi người ấy cho biết rằng: này anh, hôm nay là ngày bát giới, Uvosatha nên mọi người đều đã thọ trì bát giới Uvosatha xong, mọi người đều tìm nơi vắng thanh vắng yên tịnh để giữ gìn bát giới và thực hành thiền định. Anh mới đến làm công nên anh chưa có biết nội quy ở đây. À, đó thì Đức Bồ Tát Tiện Thân Đức Phật Thích Ca cũng hỏi như vậy. À, mình có người giải thích cho tại sao nhà hôm nay thanh vắng quá, tại buổi chiều người ta thường nấu cơm nấu ăn nữa, mà hôm bữa nay vắng vẻ không có ai hết vậy. Thì mỗi người đi kiếm cái chỗ nào thanh vắng yên tịnh để tu giữ giới bát quan trai và thực hành thiền định, tức là tu thiền chỉ. À, chắc cái thời đó không có chánh pháp nên không có tu thiền tệ. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Đức Bồ Tát nghe nói vậy nghĩ rằng bát giới Uvosatha là thế nào? Quý vị thấy không ạ? Không phải Bồ Tát là thánh nhân đâu, là không có. Bồ Tát là phàm phu. Nhớ, Bồ Tát trong kinh Nguyên Thủy có ba hạng. Một là những người phát tâm tu để thành hạnh thanh văn, tức là thành A-la-hán. Hai là những người tu để thành Bích Chi Phật, độc giác Phật. Và ba là những người tu để thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thành Phật để độ chúng sanh. Thì ba hạng người đó đều gọi là Bồ Tát nha. Quý vị coi trong Đại Phật Sử á. Nha. Cho nên là nếu mà nói Bồ Tát là không phải gì cái gớm ở đây nè, bình thường nha, coi hết trong kinh đó, không có bình thường. Còn sau này người ta đời sau người ta mới nói là Bồ Tát ghê gớm, không phải nha. Đó. Bát giới Uvosatha là thế nào? Mọi người đều ở đây đều có giới, chỉ một mình ta không có giới hay sao? Ngay bây giờ ta thọ trì bát giới Uvosatha có được hay không? Nghĩ như vậy xong, Đức Bồ Tát tìm đến ông Phú Hộ nhờ giảng giải những điều thắc mắc của mình. Đức Bồ Tát thưa với ông Phú Hộ rằng: Thưa ông Phú Hộ, bát giới Uvosatha là như thế nào? Xin ông giảng giải cho tôi hiểu biết rõ. Nghe ông Phú Hộ giảng giải về bát giới Uvosatha nên Đức Bồ Tát biết rõ rồi. Đức Bồ Tát thưa rằng: Thưa ông Phú Hộ, ngay bây giờ tôi có thể thọ trì bát giới Uvosatha có 8 điều giới được hay không? Quý vị thấy không ạ? Người chúng tánh tu hành nhiều đời là khác đúng không ạ? Vừa nghe tới giới thôi là đã muốn thọ trì rồi đúng không ạ? Còn ngày nay mình coi mình có chúng tánh tu hành không? Nghe giới thì sợ mất tiêu rồi đúng không ạ? Né, không thích. Thấy tu cái pháp nào mà không có thì trì giới thì thích. Cho nên là đó chứng tỏ căn lành yếu. Cho nên là người căn lành là sâu dày, tức là thiện căn sâu dày. Thì người ta nghe đến giới thôi, người ta đã thích rồi. Cho nên đó mình tự mình biết ha. Thời nay là chúng sanh tu chỉ thích dễ rồi, không có thích giữ giới rồi vân vân. Đó là mình biết căn lành chúng sanh thời nay. Rồi chúng ta tiếp tục. Ông Phú Hộ dạy bảo rằng: Này con, bát giới Uvosatha gồm 8 điều giới. Hành giả thọ trì bát giới một ngày một đêm cũng tốt, hoặc nửa ngày cũng tốt, một đêm kể từ bây giờ cho đến rạng đông của ngày mai cũng tốt. Quý vị nghe rõ đúng không ạ? Đó, như vậy tức là mình có thể thọ trì bát giới, 8 giới quan trai đó, thì có thể một ngày một đêm tốt, nửa ngày cũng tốt, bây giờ thọ từ bây giờ đến rạng đông ngày mai cũng tốt. Đó, như vậy thọ sao cũng được. Chúng ta đã học những cái phần này rồi. Đức Bồ Tát thưa với ông Phú Hộ rằng: Thưa ông Phú Hộ, ngay bây giờ tôi xin thọ trì bát giới Uvosatha Sila có 8 điều giới cho đến rạng đông ngày mai. Ông Phú Hộ vô cùng hoan hỷ, tán dương ca tụng Đức Bồ Tát Sa Thú, tức là lành thay. Thì quý vị thấy đó, đó là một cái nghi thức thọ trì rất đơn giản. Nói ra thôi, bây giờ tôi thọ trì thôi là xong, có người nghe. Không có người nghe, tự mình phát nguyện là được nha. Những câu chuyện này thì trong kinh rất nhiều. Đó, chứ không có phải hình thức này kia. Tất nhiên có hình thức càng tốt thôi. Chúng ta không có bác cái hình thức là phải có người xuất gia truyền giới đạo tràng cái nghiêm được cũng tốt, nhưng mà đơn giản nhất mà tự mình phát nguyện là được. Còn không ra đây phát nguyện trước một người khác đúng không ạ? Đức Bồ Tát xin thọ trì bát giới Uvosatha có 8 điều giới từ ông Phú Hộ xong, trở về chỗ riêng, chỗ ở riêng của mình, giữ gìn bát giới cho được trong sạch và trọn vẹn và thực hành thiền định. Đó, thực hành thiền định nha, tức là tu thiền chỉ. Bởi vì Đức Bồ Tát làm việc vất vả suốt ngày, đến chiều không dùng vật thực, trong bụng đói đến canh chót đêm phát sinh bệnh phong, tức là trúng gió, đau đớn như dao cắt ruột, vô cùng đau khổ. À, thì quý vị thấy cái câu chuyện này giống câu chuyện của một người làm công cho ông cấp cô độc, đúng không ha? Giống giống nhau, nhưng mà đây là tiền thân của Đức Phật, cũng là tối đó bị bệnh nha, thấy chưa? Thọ bát giới cũng không dễ đơn giản đâu, tiền thân Đức Phật cũng vậy. Ông Phú Hộ cho uống thuốc, Đức Bồ Tát nghĩ rằng ta đã thọ bát giới Upasatha có 8 điều giới, ta quyết tâm giữ gìn bát giới Upasatha có 8 điều giới cho được trong sạch và trọn vẹn, thà ta chịu chết chứ không để phạm một điều giới nào. Có nghĩa là gì? Ở đây lần thứ hai chúng ta nên nói lại là nếu mà uống thuốc thì được, không sao hết, đúng không ạ? Thật ra thì giới bát con trai thì quý vị nhớ là dù có phạm mấy cái giới mà thuộc cái giới ăn phi thời đó nè, uống thuốc rồi đó, thì cái đó không có bị tội nhá, chỉ có mất phước thôi. Nhưng mà cái người này đã tiền thân của Đức Phật mà quyết giữ cho trong sạch thì không phạm luôn đó, thì cái đó là quyết giấy như vậy ha. Thì tất nhiên chúng ta thấy bệnh thì chúng ta có thể uống nè, không sao, không sao nè, đây là quyết tâm rất đáng tán dương. Đức Bồ Tát chịu đựng sự đau đớn cho đến sáng ngày hôm sau, sức khỏe yếu dần. À, tức là câu chuyện này thì khác với câu chuyện của người làm công của ông Phú Hộ là chết luôn trong đêm. Nhưng mà đây là tiền thân Đức Phật thì tới sáng hôm sau mới sức khỏe yếu dần nè. Mọi người biết không thể sống được nên đem Đức Bồ Tát ra nằm ở ngoài hiên nhà. Đó, sắp chết rồi. À, quý vị thấy người ta Ấn Độ thì có cái tập, có cái chắc người xưa có cái tính là gì? Khi người cần chết thì đem để ra ngoài, ha, ngoài hiên nhà chứ không chết trong nhà hay sao đó. Nên trong kinh thấy những câu chuyện như vậy. Chúng ta coi tiếp theo thế nào. Sáng hôm ấy, vua Bananasi ngự trên xe ngựa cùng các quan đi ngoài đường ngang qua nhà ông Phú Hộ. Đức Bồ Tát nhìn thấy vua, phát sinh tâm tham muốn trở thành vua. À, quý vị thấy không ạ? Đó là đấy, người phàm mà đó, chứ phải thánh nhân, cho nên là thấy ông vua đi ngang qua, lúc đó muốn nghĩ mình muốn trở thành vua à, thấy chưa? Có tâm tham phải không à, thì sao? Đại thiện nghiệp giữ gìn bát giới Upasatha trong sạch và trọn vẹn trong thời gian một đêm ấy. Sau khi Đức Bồ Tát chết, đại thiện nghiệp giữ gìn bát giới Upasatha ấy cho quả tái sinh đời sau, đầu thai vào lòng bà chánh cung hoàng hậu của vua Varanasi. Bà chánh cung hoàng hậu mang thai đúng 10 tháng, sinh hạ được thái tử khôi ngô tuấn tú. Thái tử được đặt tên là Udaja Rajakumara. À, tức là đây cái chuyện tình thân Kumara đó, quý vị coi trong cái tiền thân hình như 421 à. Có vị tiền thân này nha. Thì cái đoạn này là chính là mà bổ sung thêm cho cái câu chuyện đó. Thì quý vị thấy là gì? Vì vẫn còn mong muốn làm vua, đúng không ạ? Cho nên cái phước đó có ha, đại thiện nghiệp của mà giữ giới một ngày một đêm á, không tính chưa một ngày một đêm, giữ giới thì chiều hôm trước đến sáng hôm sau đó, mà cũng cho trổ quả là sanh làm thái tử của vua rồi, à, và sau này làm vua luôn. À, chúng ta tiếp tục nè. Thái tử trưởng thành và thái học các bộ môn theo truyền thống vua chúa đều xuất sắc, văn võ song toàn. Tại vì người ta tu nhiều quá rồi, đúng không? Tu nhiều quá cho nên cái gì cũng giỏi hết. Đức Bồ Tát nhớ rõ lại tiền kiếp của mình nên thường tự truyền dạy rằng: ngày nay ta được hưởng mọi sự an lạc như thế này là do quả báo giữ gìn bát giới Upasatha trong sạch và trọn vẹn trong thời gian ngắn chỉ một đêm ở đời trước của ta. Thì cái này có lâu lâu cũng nhớ nha, lâu lâu những người tu hành có lâu lâu họ nhớ được đời trước. Thì cái đây cũng có trong kinh có ghi nha. Thì mặc dù là phàm phu nhưng mà vẫn có khi nhớ được đời trước. Thì cái đó là cũng trong kinh nói có những trường hợp có thể nhớ đời trước, nhưng mà không phải là thánh nhân nha, đây là phàm phu á. Khi phụ vương đến tuổi già băng hà, các quan làm lễ đăng quang si tôn thái tử lên ngôi vua để trị vì xứ Varanasi. Đức vua Udaya trị vì xứ Varanasi dân giàu nước mạnh. À, tức là lúc này là tiền thân Đức Phật Thích Ca là vua, là trị vì rất là tốt, nên dân giàu nước mạnh, thái bình thịnh vượng. Đức vua hưởng mọi sự an lạc, thần dân được an cư lạc nghiệp. Thì cái này thì tất nhiên rồi, một người có đức độ thì trị vì trị vì một cõi nước, một đất nước thì tất nhiên được kết quả tốt. Đó là quả báo thọ trì và giữ gìn bát giới Uposatha trong sạch và trọn vẹn trong một thời gian ngắn ngủi, có thể là một đêm của tiền kiếp Đức Bồ Tát. Thì cái này quý vị coi trong kinh tiểu bộ đó có hình như 421 chuyện tiền thân 421 thì phải, là có câu chuyện này, có vị vua này đó, và câu chuyện nó khác, nhưng mà cái này là chú giải và bổ sung thêm là tại sao là được làm vua như vậy, tiền thân của Đức Phật Thích Ca là tại sao làm vua. Thì chỉ thì là thọ trì giới nó một thời gian ngắn hiểu coi như một đêm, thấy không quý vị, thấy không ạ? Bát giới bát quan trai thọ một đêm có thể làm vua, thọ một đêm có thể làm chư thiên. Vậy đó mà không chịu thọ. Cho nên những người chỉ có những người căn lành mà không đủ thì nghe giới thì sợ mất chạy mất tiêu thôi, chứ còn không thích nghe đó, thì đó mình hiểu. Chứ còn nếu mà những người nghe, ít nhất mình cũng có lòng khát ngưỡng, đúng không ạ? Không cần cầu quả báo gì mình cũng thọ nữa, huống hồ chi mà mình biết được kết quả tốt đẹp như vậy. Và nếu như mà mình thọ thì sẽ được rất nhiều lợi ích ha. Cho nên mình thọ cả đời nhiều lắm mà mình sợ gì nữa, đúng không ạ? Có vốn liếng rất tốt nha. Đó, thì quý vị sẽ yên tâm hơn. Rồi ở đây sẵn giới thiệu cho quý vị một cái bài kệ ở trong trưởng lão tăng kệ của kinh tiểu bộ, đó là nói về sự nguy hại của sống phóng dật với ô nhiễm. Đó là bài kệ 277 và 278. Ai sở hành phóng đảng cấm giới bị ế nhiễm, phạm hạnh đáng nghi ngờ, thời không chứng quả lớn. Đó, nhớ nha. Đây nói là gì? Ai sở hành phóng đảng, tức là phóng dật, tùy tiện là làm muốn làm thì làm, cấm giới bị ế nhiễm, đó là những cái giới, đây cụ thể là ngũ giới. Ngũ giới là thường giới của em, hoặc tám giới, mà tám giới thường á, mà ế nhiễm á, thì phạm hạnh thì đáng nghi ngờ, và thời, tức là thì không có chứng được quả lớn. Nhớ, tức là giữ giới á, mình không có giữ giới á, thì mình không chứng được cái quả lớn đâu nha. Mình chỉ có thể chứng cái quả nhỏ thôi, tức là cho nên là phải cố gắng giữ giới. Rồi, 278, sống giữa đồng phạm hạnh không được trọng tôn kính, vì ấy xa dị pháp như trời xa đất liền. Đó, như trời cách xa đất á. Thì quý vị thấy là gì, nếu mà không giữ giới thì mình dù sống giữa những người tu hành phạm hạnh, tức là tu hành để giải thoát, thì cũng không được trọng và tôn kính, và lúc đó mình xa chánh pháp của Đức Phật như là trời cách xa đất. Đây là trưởng lão tăng kệ kinh tiểu bộ. Rồi đó là cái phần mở đầu, còn bây giờ chúng ta vào học giới nha. Và chúng ta vào học giới 717 trong cái 8 điều giới đó. Điều giới thứ 7 là giới ca múa và xem nghe ca múa và trang điểm. Đó. Tức là giới này thì chúng ta cũng biết rồi, là không có xem ca múa, hát múa, và gộp cái giới trang điểm vô luôn là thành một giới. Thì chúng ta coi nội dung giới này. 17A là nội dung giới, nguyên văn Pali. Thì ở đây xin phép là quý vị nào biết Pali thì biết coi nha. Còn ở đây chúng ta chỉ nói nhanh thôi. Chúng ta dịch nghĩa từng chữ rồi chúng ta nói nhanh. Dịch nghĩa là cả toàn bộ cái này là con xin thọ trì điều giới, có tác ý tránh xa sự nhảy múa, ca hát, thổi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phấn son, sức nước hoa là nhân sinh tham ái. Thì cái giới này là thật ra gộp hai giới, một cái giới là không đeo tràng phoan đồ đó, tràng hoa rồi đó, tức là giới không trang điểm, và một cái giới nữa là giới không có ca múa, nhảy múa, hát đánh đàn đó, rồi không có xem nhảy múa, ca hát đánh đàn, vân vân. Thì cái đó là không có cố đi xem nghe, đúng không ạ? Không có nhảy. Thì cái đó thì hai giới này gộp vô một, cho nên là thành tám giới, cho nên thật ra cái này thành chín giới, tách ra cũng được thôi, thì cũng là giới thôi. Rồi bây giờ chúng ta vào cái nội dung nha. Nhưng ở đây là có nhớ là phải có tác ý tránh xa nha. chứ không mình giữ giới mình không biết giới gì hết thì nó không có. Tại giới này là giới bác con trai mà, mình không có tác ý thì coi như mình gọi là như sư Tại Khanh nói là gì, không phải không phạm giới, không phải là giữ giới, vì tâm mình đâu có để ý tới giới đâu. Đó, một người bại liệt nằm đó có phạm làm gì đâu, đâu phải giữ giới. Đó, cho nên gọi là có tác ý, phải có cái tác ý. Tức là khi mình làm gì mình nghĩ đó, nhớ là à mình phải giữ cái giới đó, mình phải giữ cái giới này. Tôi giữ giới không có nhảy múa hát, không có đi kệ xem nghe múa hát, không có trang điểm. Đó, trong tâm nghĩ tới thì mới gọi là giữ giới. Đó, nên là vậy đó. Rồi nghĩa từng chữ, chữ ná chá thì là nhảy múa, nghĩa là tự mình nhảy múa hoặc sai bảo người khác nhảy múa để cho mình xem thì phạm giới, thậm chí sai khiến con công múa cũng phạm giới này. Đấy, à, học kỹ không ạ? Tức là nhảy múa là sao? Tức là mình tự mình nhảy, nhảy mình múa, rồi hoặc là bảo người khác nhảy múa cho mình xem thì cũng phạm giới nha. Thậm chí là bảo khiến sai khiến cho con công, con chim, con gì đó nó nhảy múa cho mình xem cũng phạm giới này nha. Khiến cho nó nhảy múa đó chứ, thì cũng phạm giới nha. Cho nên là cái này phải dạy nha, chứ không phải kêu thu bên này giữ giới rồi đó. Nên về rồi người ta bảo người ta nhảy múa không sao, đúng chưa? Đó, cái này nhiều khi mình giữ giới đúng không đó, như quý thầy quý cô đúng không, giữ giới rồi không có nhảy múa nhưng mà sai Phật tử nhảy múa thì cũng đâu được, đúng không? Đâu được đó, cho nên là phạm giới á. Rồi cái chữ di tá là ở đây anh nói luôn, ở trong ai mà học Bali ấy, thì mấy cái chữ mà nó cái chữ a thì đọc á nha, đó nên là di tá là chứ không phải di tà, không? Còn cái chữ mà nó có cái chữ gạch ngang ở trên á thì đọc dài ra là đọc bình thường, nó ngược đó. Thế trong cái Bali ấy, cho nên là chữ y ấy, đọc tình ý nha, còn nếu nó có gạch ở trên á thì mới đọc là bình thường, chữ u đọc là ú vậy đó, khác vậy thôi. Thì ca hát nghĩa là tự mình ca hát, ngâm thơ vân vân, hoặc sai bảo người khác ca hát, ngâm thơ để cho mình nghe thì phạm điều giới này. Đó, chứ không phải là mình ca hát không đâu, mình bảo người ta ca hát đó, được chưa? Cũng bị rồi. Và tá thì là thổi kèn đánh đàn, nghĩa là tự mình thổi kèn đánh đàn, sử dụng các loại nhạc cụ khác, hoặc sai khiến người khác thổi kèn đánh đàn sử dụng các loại nhạc cụ khác để mình nghe thì phạm giới này. À, cho nên là cũng không được sai khiến đâu nha, không sai khiến người khác chơi đàn rồi đó không được. Tiếp theo, vi su ca đát na ca đát san á thì là xem nhảy múa, nghe ca hát thổi kèn đánh đàn đều là đối tượng của tham ái, nhân sinh ra khổ, là pháp nghịch với giới, thiền định thiền tuệ thì phạm giới này. Tức là tại sao phạm, quý vị hiểu không? Cái giới này á là không phải là cái giới bình thường, mà cái giới dành cho bậc thánh. Thật ra là giới này là không phải nói về một thánh không, mà dục cho để mà sanh lên phạm thiên, tức là sơ thiền trở lên á. Cho nên nếu mà nhảy múa ca hát rồi đánh đàn rồi vân, thì những cái này là nó tạo ra cái nhân tham ái, là nhân khổ, nó nghịch với giới, nghịch với thiền định, tức là không đắc thiền, không đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nghịch với thiền tuệ, tức là không đắc được sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, nói chung không đắc thánh được. Cho nên phạm giới là lý do đó, chứ không phải người thế gian thì họ không có phạm giới này nha. Người thế gian họ ca múa hát, họ không có nhu cầu sanh lên cõi thiền, cõi phạm thiên, từng trời thứ bảy đó lên, họ không mong muốn. Họ cũng không mong muốn tu thiền tuệ, vậy thì họ chỉ cần giữ ngũ giới thôi. Tại họ đâu có mong chiến thánh gì đó, không thành tu đồ hoàng gì đó, thì không có mong, vậy thì họ không phạm nha. Nhưng mà những người tu hành thì thọ trì thì mới tính phạm. Phạm tức là nó không được, không được thôi. Rồi ma la tha ra ná là đeo tràng hoa, nghĩa là trang điểm cho mình bằng các thứ hoa thì phạm giới này. À, đây nói đến trang điểm, nói chung trang điểm là mình đeo sân nước hoa gì phạm. Ở đây thì nói đeo rằng hoa, rồi tiếp theo là Ganadana, tức là làm đẹp bằng các thứ phấn son thì phạm giới này. Và cuối cùng là chữ nữa là Thusana là sức nước hoa trong người có mùi thơm thì phạm giới này. Đó, thì quý vị nhớ là có ba cái yếu tố để trang điểm. Đeo hoa vô ha, đeo hoa vô cũng không được nha. À, rồi phấn son cũng không được, rồi có nước hoa cũng được, thầy phạm. Cuối cùng là chữ thana, tức là nhân sinh tâm thoải mái. Còn cái chữ này á, cái chữ này là tham thì đúng hơn. Thì là Varanamani là tắt cái tránh xa, còn cái chữ còn lại là điều giới. Còn cái câu cuối cùng đằng sau là con xin thọ trì. Nghĩa tổng hợp là con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự nhảy múa, ca hát, thổi kèn, đánh đàn, xem nhảy múa, nghe ca hát, đeo tràng hoa, làm đẹp bằng phấn son, sức nước hoa là nhân sinh tham ái. Vậy thôi. À, nói chung là giới này thì cũng dễ hiểu thôi, không có gì. Nói chung là đừng có nhảy múa, ca hát, đừng có đi coi mấy đó. Đừng bắt người ta hay là đừng sai người ta làm mấy điều đó. Rồi đừng trang điểm cho mình, đừng có đeo tràng hoa vô, đừng có sức nước hoa, đúng không? Đó, rồi thôi. Rồi, 7B tức là chi pháp phạm điều giới, nhảy múa, ca hát và trang điểm. Ở đây nói ngắn gọn ha. Thì hành giả, tức là người tu hành đó, phạm điều giới này khi hợp đủ 3 chi pháp. À, phải có 3 chi pháp đủ thì mới phạm. 1. Nhảy múa, ca hát, thổi kèn, đánh đàn, vân vân, cho nên hoặc trang điểm. 2 là tâm yêu thích. À, nhớ phải có tâm yêu thích chứ quý vị trang điểm mà ví dụ như trang điểm mà bị người ta bắt, người ta tràn lên đúng không, và người ta sức cho dù gì đó lấy nước hoa xịt đó lên người cái thơm quá rồi mà mình không thích thì không có phạm. Đấy. Cái này là hồi xưa nhớ hồi xưa đi học đó, có lần đó có mấy đứa bạn nó lấy đâu có chai nước hoa đó, nó lên nó, mà nước hoa thì người nữ thôi quý vị biết không, lên nó xịt cho mấy đứa con trai, xịt đứa này khác phát đứa kia khác rồi nó chọc đó. Thì cái đó nó xịt như vậy những người đứa con trai không thích đó. Nếu mà mình tọ trì bắt con trai giới thì mình không thích thì không phạm nha, không có cái chi pháp này không thỏa. Rồi 3 là đã thỏa thích hành động bằng thân và khẩu đó, chứ không phải ý thích trong tâm, mà thỏa thích bằng có hành động trong tâm hay bằng thân bằng khẩu. Nếu thiếu một trong 3 chi pháp trên thì không phạm điều giới này. Đó, 3 chi pháp. Cho nên quý vị học giới này á, quý vị muốn biết có phạm hay không thì quý vị chỉ cần nhớ các cái chi pháp để phạm giới. À, ca múa này hay phạm giới này thì học chi pháp, các cái điều giới khác cũng vậy. Rồi, hành giả có đức tin trong sạch với tam bảo sau khi đã thọ trì và giữ gìn bát giới Uposatha Sila trong sạch và trọn vẹn thì tạo được phước thiện cao quý đặc biệt, có quả báo cao quý đặc biệt, hưởng được sự an lạc đặc biệt trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Đó, cái này thì rõ ràng không? Giống như câu chuyện lúc mở đầu đó, quý vị thấy không ạ? Tiền thân Đức Phật chỉ thọ trì được một đêm thôi, từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau thôi, mà đời sau làm vua luôn, không? Đã không? Phước báo lớn lắm. Rồi, bây giờ tiếp tục nói điều phạm giới thì sao? Hành giả sau khi đã thọ trì bát giới Uposatha rồi, tự mình nhảy múa, ca hát, thổi kèn, đánh đàn, v.v. hoặc sai khiến người khác nhảy múa, ca hát, thổi kèn, đánh đàn, v.v. hoặc đi xem người khác nhảy múa, ca hát, thổi kèn, đánh đàn, v.v. làm nhân phát sinh ra tâm tham ái trong đối tượng ấy, làm trở ngại cho việc thực hành thiền định, không thể dẫn đến chứng đắc các bậc thiền, trở ngại cho việc hành thiền tuệ, không thể dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, không chứng đắc thánh đạo thánh quả niết bàn. Đó, tức là mình phạm cái giới đó đó thì là gì, là khiến không đắc được các tầng thiền, không đắc được thánh nha. Thì hiểu vậy được. Rồi, hành giả phạm điều giới này chỉ là nhân trở ngại cho sự phát sinh của thiện nghiệp sắc giới, thiện nghiệp vô sắc giới và thiện nghiệp siêu thế tam giới mà thôi. À, siêu tam giới mà thôi, chứ không tạo ác nghiệp nặng. Đó, nhớ nha. À, cho nên là không có gì lo lắng, nhiều người sợ quá đi, lỡ phạm rồi cái sợ trạo cử. Ở đây nhớ là nếu phạm vào cái giới mà mấy giới bác con trai á, từ năm giới ra nha, năm giới mà thường giới rồi không nói, thường giới là cái đó thọ trì không không thọ trì, đó là tiêu chuẩn để làm người, để sanh cõi trời, à, sử dụng giới, mà nếu mình không làm được thì mình không có đắc cái gì hết. Còn ở đây nếu mà không làm được thì nó chỉ là chướng ngại cho thiện nghiệp sắc giới, tức là không được sanh lên các cõi tầng thiền, từ sơ thiền đến tứ thiền, à, và thiện nghiệp vô sắc giới tức là bốn tầng trời vô sắc, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi thiện xứ, vì tu thiền nó không đắc, à, tu thiền không được. À, cho nên à, mấy người mà thật sự á, ai mà còn thích nhạc nhẽ của đồ tùm lum đó là tu thiền không được. Nên nhớ mà mình còn thích nhạc rồi mình suốt ngày mở nhạc, nhạc dù nhạc thiền cũng không được nha, à, nhạc Phật giáo cũng không được đâu, nó rớt thiền á, không được. À, thiền định là rớt luôn, và thiện nghiệp siêu tam giới tức là để chứng các tầng thánh quả cũng không được luôn nha. Nhưng mà sao không có tạo ác nghiệp nặng nha, không chớ không tạo ác nghiệp nặng đó. Đó, cho nên là không có đọa đâu. Hồi xưa các ngài hù ghê quá, các ngài bên Bắc Tiền hù dữ quá đúng không ạ? Nhưng mà thực tế là không phải như vậy ha, chỉ là nếu mình giữ được thì mình tu mình có mới có thể đắc thiền đó. Đắc thiền định là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho đến bốn tầng thiền sau về vô sắc giới, đó là cái những cái thiện nghiệp nó sinh ra thì nó mới sanh về những cõi đó, rồi đắc các tầng thánh quả, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, đắc các tầng bậc thánh thì mới được, và nếu không được thì coi như không được cái đó, không được đó chứ không có tạo ác nghiệp nặng. Rồi bây giờ để cho nhớ thì chúng ta sẽ làm vài ví dụ đi ha. 7C, ví dụ làm rõ giới ca múa hát xem nghe và trang điểm. Chúng ta lấy ví dụ 1 như sau. Ví dụ 1, một đôi vợ chồng cư sĩ thọ trì bát giới, bát quan trai giới tại nhà vào ngày Ubosatha. Buổi chiều, người vợ tên A dùng điện thoại lên mạng, vô tình mở một bài nhạc Phật giáo. Ban đầu cô chỉ nghe thoáng qua, nhưng vì cảm thấy hay, cô dần dần hát theo bài nhạc đó. Người chồng B ở gần đó nghe thấy liền đến nhắc: hôm nay chúng mình đang giữ bát quan trai giới, không nên nghe nhạc hay hát như vậy. Người vợ chợt nhớ ra liền dừng hát và tắt nhạc. Vậy trong hai người AB đó có ai phạm giới ca múa xem nghe và trang điểm này không? Rõ ràng rồi đúng không quý vị? Đó, quý vị coi nhớ không? Tức là tóm tắt lại câu chuyện như thế này: hai vợ chồng cũng tốt ha, cư sĩ thọ trì giới bắt con trai giới tại nhà vào ngày bắt cái ngày giới đó, ngày trai á là ngày giới Ubosatha đó. Rồi buổi chiều thì người vợ tên A mở điện thoại lên nước mạng ha, Facebook gì đó, thấy có bài nhạc Phật giáo hay. Mới đầu thì cô nghe thoáng qua thôi, nhưng mà cô cảm thấy hay, dần dần cũng nhẩm nhẩm hát luôn, hát ra tiếng luôn và theo bài nhạc đó. Người chồng thì ở gần đó nghe thấy vợ mình hát, cho nên là tới nhắc là hôm nay chúng ta đang thọ trì bát quan trai giới mà không nên nghe hay hát nhạc như vậy. Thì cô vợ mới chợt nhớ ra là liền dừng hát và tắt nhạc, đúng không ạ? Vậy thì trong hai người A, B đó, vợ hay chồng đó, có ai phạm giới ca múa xem nghe trang điểm hay không? Ở đây chúng ta phải chỉ nói về cái ca múa thôi đúng không? Nó cũng vậy thôi. Thì có không ạ? Tình huống này rất thực tế đúng không ạ? Và thấy là nhiều người trong đời sống vậy đó. Mặc dù giữ giới là mà bên mà ghép nhạc vô trong các cái bài Phật giáo rồi này kia, là nó nên cho nên nghe như vậy là mình thấy là đó là chứng đó là người ta chưa có hiểu giới, cho nên nó mới ghép vô nhạc rồi mở nhạc là đó là mình biết là cái giới này đó, thì mình coi thử có phạm không nha. Rồi bây giờ vào thứ nhất, chúng ta muốn biết phạm hay không thì cái xét chi pháp thôi, xét chi pháp phạm giới của người vợ A. À, rồi người vợ trước đi, Người vợ rồi người B sao đúng không? Mình cứ để xem chi pháp là biết à. Rồi có thứ nhất theo cái bảng này á, thứ tự cột 1 là thứ tự nè, cột 2 là chi pháp, cột 3 là thỏa hay không nè. Rồi dòng đầu tiên, điều kiện nhất, chi pháp đầu tiên: nhảy múa, ca hát, thổi kèn, đánh đàn hoặc trang điểm. Cô vợ có không? Có thỏa không? Có đúng không? Đó là cô này không chỉ nghe đâu mà còn hát nữa đó, hát ra nữa nên thỏa nha. Cô này là phạm rồi, không? Đó, là thỏa rồi đó. Đó, có thỏa rồi. Một chi pháp tâm có yêu thích, đây là chi pháp thứ hai, có không? Sao là không yêu thích được? Cô ta còn thích chứ, thích nè, thích rồi hát theo nữa, thích chứ sao không thích được, cho nên thỏa luôn. Rồi đã thỏa thích hành động hoàn thân và khẩu, có không? Có luôn, thân khẩu, mà thân thì nghe, khẩu thì hát luôn, cho nên là thỏa hết ba điều kiện luôn nha. Và như vậy nè, cô này là thỏa cả ba điều kiện có hết nha. Hay là chúng ta đánh ba cái dấu ích cho nhanh, ít thỏa hết. Vậy thì ba điều này thỏa hết thì cô ta phạm chắc rồi. Như vậy là có nha, cô A này là phạm giới nha, phạm giới ca múa hát đó, ca múa hát gì đó, đó. Vân vân. Như vậy là cô này phạm nha. Đấy, cho nên là quý vị thấy mà nhiều người hỏi tôi sao con tu thiền định không đắc, thì tu hát mà họ làm sao nó rớt mất tiêu chi thiền rồi. Cho nên nó tâm nó trào cử mà trào cử. Rồi bây giờ chúng ta coi người chồng đi, người chồng tên B, thì xét chi pháp phạm giới của người chồng tên B. Thì đầu tiên á, chúng ta cũng chi pháp nhất là nhảy múa và ca hát, thổi kèn, đánh đàn, trang điểm. Cái người chồng có không? Không, đúng không? Cái này không rõ ràng, không có. Mà có nghe không? Như có nghe vợ hát mà, có nghe mở mà. Cho nên cái này á, không biết có hay không nha. Nghe nhưng mà nghe, cái cho là có đi, nghe đi, cái cho là có. Tại vì có hành động mà, có. Cái này có chứ không phải hồng. Cho nên thỏa luôn. Rồi, có tâm yêu thích không? Không thấy nói trong này. Nhưng mà tới nhắc vợ như vậy là chắc không rồi. Không thích, chứ nếu thích cũng đồng thuận luôn đúng không? Cho nên là chắc là không. Cho nên cái chỗ này là không nè. Cái trường hợp sau cũng không thỏa thích đâu, cho nên không. Đó, thì cái tên này mình làm nhanh như vậy. Như vậy là anh chồng này không phạm giới nha. Như vậy là không phạm. Đấy. Anh B này là B là không phạm. Không phạm giới. Đó, thì quý vị thấy rất rõ ràng đúng không ạ? Cái này phải xét trên cái thích hay không thích. Đó. Chứ không mình nghe thụ động, có nhiều đồng tu nói là con nghe chồng con mở nhạc, bây giờ con đang thọ giới rồi, con phạm giới rồi phải không thầy? Đó. Quý vị phải thỏa ba điều kiện, nghe rồi chưa, phải có tâm yêu thích. Mình nghe mới đầu thì không có thích, nhưng mà hồi sau thích thì cũng phạm rồi, lúc sau phạm nha. Rồi nha, lúc đó mình tùng thuận rồi mới phạm nha. Rồi bây giờ trường hợp này mình quá dễ, bây giờ chúng ta sao trường hợp thứ hai đi. Ví dụ hai một vị nữ cư sĩ tên C thọ trì bát giới Uvasatha tại chùa vào buổi sáng, nhân dịp đến chùa tu tập và nghe pháp. Buổi chiều khi về nhà, cô tiếp tục tu tập đến chiều và thấy mệt, buồn ngủ. Sau nỗ lực tu tập cả ngày nên đi ngủ một lát cho đỡ mệt. Một lúc sau, cô nhận được cuộc điện thoại của người bạn nhắc là sắp tới giờ đi đám cưới người bạn ít rồi. Do vội vã và mới ngủ dậy nên cô ấy đã quên mình thọ giới Uvasatha. Cô nhanh chóng trang điểm. Khi trang điểm, cô vui thích vì thấy mình đẹp hơn, rồi đi đám cưới cho kịp giờ. Đi đến đám cưới thì nghe tiếng nhạc, cô chợt nhớ ra mình sáng nay đã nguyện thọ giới bát quan trai Uvasatha cả ngày rồi. Lúc đó cô nguyện vì công việc nên xả giới tới lúc này. Vậy cô C đó có phạm giới ca múa, xem nghe và trang điểm này trong hai giai đoạn, lúc trang điểm và lúc nghe nhạc tại đám cưới không? Đó. Quý vị thấy tình huống này rất là thực tế. quý vị nắm được không ạ? À? Tóm tắt ngay sau. Tức là một cái cô cư sĩ, nữ cư sĩ tu tại chùa, mới đầu ở chùa, thọ trì bát quan trai giới, phát nguyện tu nguyên ngày, tới sáng hôm sau. Xong tu hết buổi sáng rồi, buổi chiều về tiếp tục tinh tấn tu tiếp, ngồi thiền rồi đó, tu tập gì đó, nghe pháp gì đó không biết, nhưng mà một hồi mệt quá, tới chiều rồi mới mệt, thôi mệt quá thôi ngủ chút đi cho đỡ mệt rồi tu tiếp. Thì ngủ đang ngủ thì quên, nó đâu có nhớ gì nữa. Thì lúc đó có điện thoại reo lên, thì bạn gọi, bạn khác gọi, nói ủa sắp giờ đi, tới giờ đám cưới rồi mà bạn chưa chuẩn bị chưa chẳng hạn. Thì cô ta vội vã là đặt trang điểm vô đó, trang điểm. Ồ, mà khi trang điểm thấy mình đẹp hơn đúng không? Ồ, thích thật đó. À, mình thấy chắc kiểu vậy, trang điểm mình cũng đẹp mà, kiểu vậy đúng không? Mặc dù u bao nhiêu rồi nhưng mà cũng thấy đẹp. Sau đó đi đám cưới cho kịp giờ. Thì đến cưới, đám cưới thì nghe tiếng nhạc, lúc đó mới nhớ ra là sáng nay mình tu, mình phát nguyện thọ trì bát quan trai giới Uposatha cả ngày mà, tới sáng hôm sau mà. Lúc đó con mới nguyện thôi, vì công việc thôi nên thôi xả giới, tao lúc này trở đi con xả giới. Chẳng hạn, trong tâm chỉ cần nguyện giới là được rồi. Thì như vậy, vậy thì bây giờ từ đó trở đi thì không nói nữa rồi đúng không, không phạm giới. Nhưng mà trước đó hai giai đoạn, tức là giai đoạn nhất là lúc cô trang điểm, ngủ dậy đó, nghe điện thoại trang điểm á. Và giai đoạn thứ hai là lúc mà cô đến đám cưới nghe nhạc, thì hai giai đoạn đó có phạm giới không? Hai giai đoạn đó có phạm giới không? Theo quý vị có không? Rồi, có hay không? Cho đáp án đi. Có hay không? Trường hợp một có, hai không, hay là có luôn, thì quý vị cho có không, hoặc là có, hoặc là không không. Bây giờ chúng ta xét nha. Rồi quý vị mạnh dạn cho đáp án đi, đừng có gọi là mình sợ quê. Cái cho nghĩ này đúng hay không cũng được nha. Rồi trường hợp thứ nhất là xét chi pháp phạm giới của cô C ở lúc trang điểm có phạm hay không. Thì chúng ta thấy là ở đây không có nhảy múa rồi nha, chúng ta xét trang điểm thôi. Lúc trang điểm thì cô ta có trang điểm không? Đây là vật giới, này giới chung, nhưng mà ta đang xét trang điểm. Cô có trang điểm, chi pháp cho trang điểm là có nè. Có là trang điểm, là thuộc về trang điểm nè, có phạm nè. Dạ, có một chi pháp thỏa mãn nè. Tâm yêu thích, cô có thấy yêu thích trong cái việc trang điểm đó không? Có đúng không? Trên này đó rõ ràng cô thấy của mình đẹp hơn nè. Có đẹp hơn nè, đó, cho nên là cô yêu thích rồi đó. Đó, cho nên có nha, không có nói không có đâu đó. Đó. Đã thỏa thích bằng hành động, bằng thân khẩu, chắc chắn là cái này có, chắc luôn. Tại vì ta thích, nói chung là có thích rồi, có làm hành động rồi, cho nên phạm giai đoạn này là phạm giới nha. Như vậy là ở lúc này là cô phạm giới rồi đó. Cô C này là cô C phạm giới, phạm giới bác quan trai, cái giới này rồi. Phạm giới cho về trang điểm đó nha. Chúng ta đã nói đơn giản như vậy, phạm giới. Rồi bây giờ cái giai đoạn thứ hai á, lúc nghe nhạc và đám cưới, coi thử quý vị thấy phạm, có phạm không? Xét chi pháp phạm giới của cô C lúc nghe nhạc và đám cưới, tức là đến đám cưới thì nghe người ta hát, như vậy lúc đó là có xem hát không, có nghe không? Có. Như vậy là thỏa được cái chi pháp thứ nhất, có nè. Rồi thứ hai là tâm yêu thích, cô có yêu thích không? Ở trên này rõ ràng tả nè, khi đến đám cưới nghe nhạc, cô chợt nhớ ra mình sáng nay nguyện thọ bát con trai là, thì cái này không có tả là cô thích đúng không, mà nếu mà cô thích chắc là cô cũng quên luôn á, nhưng mà cô đây cô nhớ ra rồi, cho nên là chắc là không thích, mà cô thấy mình đã thọ giới rồi cho nên không, cho nên khả năng là không, cho nên là đây là không, thì không, không thỏa, không thỏa được một chi pháp là không phạm giới rồi. Thì như vậy chúng ta thấy đủ để không phạm giới rồi. Nhưng mà nếu có xét luôn thêm chi pháp nữa cũng không thôi. Như vậy là trường hợp này là cô C không phạm giới ở cái trường hợp 2 đó. Thì cái việc phạm giới này thì quý vị nên nhớ là nó cũng chỉ không có tạo ác nghiệp để đọa lạc nha. Đó. Nó chỉ là làm mất cái công đức, cái phước đức thọ trì đó thôi, chứ không tạo ác nghiệp nặng. Đó. Nên đừng có cái bắt mà tự nhiên người ta phạm giới thì thêm một cái nghiệp phạm giới nữa, cái đó xài nha, đó nó tà kiến, tự nhiên Đức Phật đưa ra để cho mình đọa à? Không có chuyện đó nha. Cho nên là phải hiểu như vậy. Rồi bây giờ như vậy là quý vị rõ ràng rồi đúng không? Có một số người đưa ra đúng rồi ha. Trường hợp 2 thì không phạm, nhưng trường hợp 1 là phạm nha. Rồi chúng ta xem một cái ví dụ thứ ba này đi. Ví dụ thứ ba này cũng rất thực tế nè, trong đời sống tu tập hiện nay. Trong một khóa tu tại nhà của một nhóm cư sĩ, lúc buổi sáng tất cả mọi người Phật tử dự khóa tu đều phát nguyện thọ trì bát quan trai giới một ngày một đêm. Buổi tối, trưởng nhóm là cư sĩ hát bảo cư sĩ ca mở nhạc thiền trong lúc tạm nghỉ ngơi. Cư sĩ ca tuân theo, mở nhạc, chỉnh âm lượng vừa đủ, rồi quay về chỗ ngồi tĩnh tọa. Trong suốt thời gian đó, anh không chú ý thưởng thức âm nhạc, chỉ xem đây là nhiệm vụ hỗ trợ khóa tu. Cư sĩ L ban đầu ngồi thiền theo dõi hơi thở rất nghiêm túc, nhưng một lúc sau anh bắt đầu chú ý đến giai điệu của bản nhạc, cảm thấy rất dễ chịu và thư giãn. Dần dần anh quên mất đề mục thiền, ngồi lắng nghe âm thanh với tâm thích thú, còn mong bài nhạc kéo dài thêm. Lúc sau cả nhóm tụng bài kinh theo kiểu nhạc và niệm danh hiệu Phật theo âm điệu. Sau khóa tu, nhóm cư sĩ HKL về nhà gặp người bạn tu lâu năm kể về khóa tu. Người bạn ấy nói: các bạn đã phạm giới ca hát trong giới bát quan trai rồi. Cả ba người đều cảm thấy phân vân. Vậy trong ba người đó có ai phạm giới ca hát vân vân á trong cái giới bát quan trai? Trong hai tình huống mở nhạc thiền, tụng kinh, niệm Phật theo âm điệu đó không? À, thì quý vị nhớ không ạ? Nghe xong rồi quý vị nắm được không? Không nắm được thì xin tua lại, nói lại một cách đơn giản. Tức là gì? Ở đây giống như là thường cư sĩ cũng hay lập nhóm để tu đúng không? Một cái nhóm. À, ở đây kể ra thấy ba người. À, thì mới đầu tu tinh tấn lắm. À, buổi sáng nguyện thọ bát quan trai giới hết một ngày một đêm, rồi tới buổi tối thì lúc nghỉ ngơi chút á, thì cư sĩ hát là trưởng nhóm bảo cư sĩ ca là mở nhạc thiền nè cho mọi người nghe chút thì nghỉ ngơi chút trong cái thời gian nghỉ ngơi. Và như vậy người cư sĩ ca đã tuân theo, mở nhạc chỉnh âm lượng vừa đủ rồi quay về chỗ ngồi mình tĩnh tọa. Sau đó thì trong suốt thời gian á, thì mở nhạc vậy thôi chứ không xem, không có nghe, không quan tâm thưởng thức, mà chỉ có xem đó là nhiệm vụ hỗ trợ khóa tu thôi. Rồi như vậy cư sĩ hát. Còn cư sĩ, một cư sĩ nữa, tức là cư sĩ L, thì ban đầu á, ngồi thiền rất nghiêm túc, nhưng một lúc sau á, thì anh ta bắt đầu chú ý đến cái giai điệu của bài nhạc. À, thiền là thiền hơi thở đó mà. Rồi sau đó là gì? Nghe thấy dễ chịu, hay và thư giãn, anh cũng thích thích. Quên mất cái đề mục thiền hơi thở luôn, mà chỉ lắng tâm nghe và thấy thích cái bài nhạc, mong cho cái bài nhạc nó kéo dài thêm. Đó, đó là giai đoạn thứ nhất nha. Như vậy giai đoạn thứ nhất này kể ra ba người, một người là H là chỉ đạo mở nhạc, phải không? Ha, K là mở nhạc mà không có quan tâm nhạc lắm, chỉ chỉnh nhạc rồi thôi, rồi nghĩ coi đó nhiệm vụ thôi, rồi lo tu thiền tiếp. Tỉnh tỏa tiếp. Còn L á, thì mới đầu thì tu nghe hơi thở, nhưng sau nghe nhạc đó. Rồi sau đó, tức là sau đó thì nhóm này tụng bài kinh, thông thường cũng có tụng kinh á, theo kiểu nhạc, tức là tụng như lên xuống rồi đó. Bây giờ người ta cũng thích cái kiểu đó đúng không? Rồi niệm Phật cũng vậy, theo cái kiểu âm nhạc đó, kiểu vậy, niệm danh hiệu Phật theo âm nhạc. Thì sau đó người ta tu như vậy tinh tấn nghe rồi, sau hết kết thúc khóa tu về thì gặp một người bạn tu lâu năm kể cho người đó nghe: chúng tôi tu như vậy đó. À, thì người đó, người kia mới nói: vậy là các bạn phạm giới ha, ca hát trong giới bác con trai mất tiêu rồi, thấy chưa? À, vậy thì cái vị ba người đó thấy vân vân thì không hiểu tại sao. Vậy bây giờ chúng ta thay cho ba người đó, chúng ta nói là ai trong ba người đó, đó là HKL đó, có phạm giới ca hát và cố đi xem nghe hay là giới này đó, giới trang này, thì trong hai tình huống tình huống thứ nhất mở nhạc thiền, và tình huống thứ hai là tụng kinh niệm Phật theo âm điệu. Thì chúng ta coi thử coi có tình huống nào ha. Rồi bây giờ chúng ta quý vị cho đáp án đi. Đầu tiên cái tình huống thứ nhất là tình huống mở nhạc đây, mở nhạc và nghe nhạc đó. Thì quý vị nghe nhạc thiền á, theo quý vị có phạm hay không đối với từng người H, K và L. Rồi cái đầu tiên nha, chúng ta cho đáp án đi, quý vị hãy cho đáp án. Người H á, là chỉ đạo nha. Ở đây là người H là người chỉ đạo á, chỉ đạo mở nhạc á. À, đây là chỉ đạo mở nhạc nè, chỉ đạo mở nhạc à. À, chỉ đạo mở trưởng nhóm, chỉ đạo mở nhạc à, thì người này có phạm không à, thứ nhất là nhảy ba chi pháp. Chi pháp thứ nhất là nhảy múa ca hát rồi đánh đàn thổi kèn rồi vân vân, nhưng mà vân vân đây có nghĩa là còn có cái giai đoạn gọi là gì, yêu cầu là sai bảo người khác. Đây là sai bảo là chỉ đạo đúng không? Vậy phá rồi, tức là phạm, có phạm chi pháp này rồi. Rồi như vậy bị một cái. Thế này tâm yêu thích, yêu thích hay không? Có nhiều người nói đâu thôi mô tả yêu thích hay không yêu thích. Xin lỗi quý vị, không yêu thích mà quý vị bảo người ta mở là chi, đúng không? Chứng tỏ yêu thích đúng không? Yêu thích trưởng nhóm mà, có quyền quyết định mà. Trưởng nhóm mà không thích đố mà mở đó. Cho nên là chắc là yêu thích rồi ha. Có mấy khi hoặc là nhận thức sai vậy đó, nhưng mà chắc là yêu thích, thông thường là yêu thích. Cho nên là cái trường hợp thứ hai à, chi pháp thứ hai là tâm yêu thích có rồi, và đã thỏa thích bằng hành động, bằng thân, bằng khẩu à, bằng thân khẩu có. Khẩu là chỉ đạo người ta, thân người ta hiểu đó, cho nên là có luôn. Thấy chưa? Như vậy người này phạm giới chắc rồi. Như vậy cái vị này là phạm giới nha, vị H là phạm giới này. Yeah. Nhạc thiền cũng vẫn phạm nha quý vị, đừng nói nhạc thiền là được nha, nhạc Phật giáo cũng vẫn phạm à, nhạc thôi, Đức Phật không cho nhạc nào hết á. À, chút nữa chúng ta có cái bài kinh rõ ràng luôn à, dù thuyết pháp mà thuyết pháp theo kiểu giọng ca cũng phạm nữa, đừng nói thuyết pháp theo kiểu EA nó kéo dài đó, nó cũng phạm luôn á à, cho nên là không có được đâu nè. Nên là người hát này là phạm giới nha. Đó, cái này là ai không tu không học nên là không biết. Rồi tới người thứ hai, người cư sĩ ca. Người cư sĩ ca là làm gì quý vị nhớ không ạ? Là mở nhạc, điều chỉnh nhạc xong rồi về ngồi tĩnh tọa, chứ không có nghe nhạc, không có quan tâm nhạc, nghe nhưng mà không quan tâm ý. Thì cái người này á, cái giai đoạn ba chi pháp, thứ nhất là nhảy múa ca hát thổi kèn đánh đàn, thì cái người này là rõ ràng á, cũng giống vậy đó, mở nhạc là nó do tương tự như vậy mà, cho nên chi pháp thứ nhất người này cũng thỏa luôn nha. Cái thứ hai có tâm yêu thích hay không, thì cái đây chúng ta thấy đọc kỹ cái này nè, người kỹ sĩ L ban cái tên này nè, cái ca nè, mở nhạc chỉnh âm lượng vừa đủ rồi quay về chỗ tĩnh tọa, trong suốt thời gian đó anh không chú ý thưởng thức âm nhạc, chỉ xem đây là nhiệm vụ hỗ trợ khóa tu, cho nên là không có tâm yêu thích, đúng chưa? Không có tâm yêu thích đó, đó, anh chỉ có nhiệm vụ hỗ trợ khóa tu thôi, thì chẳng qua ông chủ à, ông trưởng đạo tràng thì ông yêu cầu vậy thì tôi làm theo thôi, chứ còn tôi cũng không có ưa, nếu mà cho tôi làm chủ đạo trưởng đạo tràng tôi không có mở, kiểu vậy à, kiểu vậy đó. À, như vậy là không, và cái thứ ba đó thì cũng không, vì không có thỏa thích bằng hành động thân và khẩu, tỉnh tọa đâu nghe đâu, không thèm để ý, cho nên không. Như vậy anh ca này là không phạm giới ha, ca không phạm giới này. Được rồi, ok. À, trường hợp của anh L là gì? Anh L là quý vị coi lại nha, ai không nhớ thì coi lại nè. Ban đầu ngồi thiền theo dõi hơi thở rất nghiêm túc, nhưng mà lúc sau á thì chú ý đến giai điệu và nhạc, cảm thấy rất dễ chịu và thư giãn, như vậy thích. Rồi sau đó dần dần quên luôn thu thiền mà chuyển sang nghe, thích bài nhạc nó dài nữa à, mong cho bài hát nó dài nữa thêm. Thì như vậy là phạm giới rõ ràng rồi, ba giai đoạn đều có hết đúng không? Nghe nhạc là cái đầu tiên nè à, nghe cũng là bị nha, nghe cũng xếp vào đây, nghe là bị cái chi pháp đầu tiên. Thỏa. Tâm yêu thích có rõ ràng, có tâm yêu thích. Thỏa. Đã thỏa mãn hành động bằng thân khẩu à, có luôn. Cho nên anh L này, cư sĩ L này phạm giới này nhé, phạm giới. Cho nên là nhiều người tu không học căn bản thì làm sao tu, cái sao tu con đắc thiền, không đắc thiền. Thì suốt ngày nhạt nhẽo đó mà cứ mở tự mình ghép vào trong cái bài pháp, là tự mình ghép vô hình ảnh đăng lên, làm sao mình chính mình tạo cho mình rồi tạo cho nghiệp cho người nữa, mất định đúng không? Đó, cho nên là không nên làm như thế, nó phạm giới. Lúc sau chúng ta sẽ có cái bài kinh nói về cái người mà làm mấy cái nghề đó thì tạo cái nghiệp gì. Rồi chúng ta sẽ tới tiếp theo là xét trường hợp 2. Trường hợp 2 là xét chi pháp phạm giới của HKL lúc tụng kinh niệm danh hiệu Phật theo kiểu nhạc. Cái này cũng bây giờ cũng phổ biến lắm ha. Bây giờ hình pháp không mô tả lại, mà không mô tả phạm giới cho nên không có mô tả. Nhưng mà quý vị chắc thừa biết cái đó là thế nào. Tụng kinh thì ngân nga đúng không? Rồi niệm Phật cũng ngân nga giống như hát. Thì như vậy có phạm hay không? Thì đầu tiên muốn biết phạm hay không thì chúng ta sẽ xét ba chi pháp này. Ba người này cũng giống nhau thôi đúng không? Người ta cũng tu chung nhau thì người ta phải giống nhau. Thì cái đầu tiên nhảy múa, ca hát, thổi kèn, đánh đàn, trang điểm. Thì ở đây chúng ta xét về cái nhảy múa rồi đấy. Thì cái đánh đàn, ca hát thì dù là tụng kinh, dù là danh hiệu Phật vân vân, cái đó thì nó cũng theo kiểu nhạc. Mà đã kiểu nhạc thì cái này cũng là một cái hình thức nhạc thôi. Cho nên là xét vào đó vẫn thỏa chi pháp đầu tiên. Có tâm yêu thích hay không? Nếu mà tu chung với nhau có mấy người như vậy chắc là thắng là yêu thích. Còn nếu không yêu thích chắc là bỏ nhóm đi chỗ nhóm khác rồi. Đúng không? Cho nên có tâm yêu thích. Có luôn. Và đó hành động tụng như thế, nhạc như thế đúng không? Thậm chí bây giờ là có cái gì pháp khí nữa. Pháp khí đánh mà bon bon, ben ben gì đó nữa. Đó đủ nào tan, nào trống gì đó. Tùm lum đánh bùm bùm. Đó là phạm giới rồi. Cho nên là cái này là phạm nha. Kết luận là ba người này phạm hết. Cả ba phạm giới này. Đó, quý vị thấy không ạ? Đó, giờ mình tưởng tu ngon lắm. Cho nên là cái đó đời sau, thậm chí có người bịa ra nói đại sư Ấn Quang nói công đức của pháp khí nữa. Thôi, cái đó nguy hiểm vô cùng. Cái đó là tà kiến đó nha quý vị. Cho nên là không hiểu, không học chánh pháp nguyên thủy là xài nhiều lắm. Ở đây nhiều người nói căn cứ ở đâu? Căn cứ đây, căn cứ trong giới luật, rồi căn cứ ở đây nữa nè. Ở đây chúng ta lấy kinh này, kinh dễ trà hơn giới rồi chúng ta biết. Đó là trong bài kinh gọi là Đức Phật nói năm nguy hại của người thuyết pháp với kiểu giọng ca theo kinh Tăng Chi Bộ. Này các tỳ kheo, có năm điều nguy hại với người thuyết pháp với giọng ca kéo dài. Đó là đây là ngày Minh Châu dịch á. Có nghĩa là EA giống như kiểu hát á. Thế nào là năm? Một, tự mình say đắm trong âm giọng ấy. Hai, người khác say đắm trong âm giọng ấy. Ba, các người gia chủ phê bình như chúng ta hát cũng vậy, các sa môn thứ tử này cả hát. Bốn, vì vị ấy cố gắng rèn luyện cho âm thanh điêu luyện nên định bị gián đoạn. Năm, các thế hệ sau bắt chước. Này các tỳ kheo, có 5 điều nguy hại đối với người thuyết pháp với giọng ca kéo dài. Đây là bài kinh 5.209, tức là bài 209 ở trang ở phần 5 pháp. Cái kinh tên là thuyết pháp với giọng ca. Đó. Trong kinh Tăng Chi Bộ. Đó. Cho nên ở đây nguy hiểm nha, đây là Đức Phật nói nha. Bây giờ chúng ta phân tích nè, 5 cái hại của thuyết pháp với giọng ca. Huống chi mình tụng kinh nó còn ghê hơn nữa. Đây là thuyết pháp nó đỡ đó, thì tụng kinh cũng vậy thôi đúng không, niệm Phật cũng vậy thôi. Một là tự mình say đắm trong giọng ca ấy đó, mình đã tự say đắm là mất là không được rồi, là tâm tham, bây giờ tâm tham không tốt. Hai, khiến cho người khác say đắm trong giọng ca ấy cũng khiến cho người khác nổi tâm tham không tốt, đúng chưa. Thứ ba, các người gia chủ phê bình như chúng ta hát cũng vậy, các sa môn thích tử này ca hát. Ở cái gì? Quý vị thấy người thế gian người ta cũng thấy mình hát cũng vậy, ưu tu cũng hát hò gì đánh trống bùm bùm xè rèn đúng không, chen chen chập chen là tao lúc á, thì người ta cũng phê bình thôi, người ta cái ồn ào hoặc là người ta thấy ồn ào người ta cũng ghét, nó không có thích ồn ào đúng không quý vị. Quý vị thấy chỗ nào mà đánh trống ầm ầm có ai thích đâu, tụng kinh gõ mõ rầm trời, ai thích đâu, đúng chưa? Hàng xóm hồi xưa khó chịu, đúng rồi. Bây giờ mình biết tại sao đó, xài chánh pháp. Bây giờ mình cứ tưởng đúng chánh pháp rồi ai rồi xài chánh pháp mất tiêu, được chưa? Cho nên là phải như vậy. Cho nên là hồi xưa mình đâu biết tại sao mình tu mình sao gây người khác khó chịu, được chưa? Đây là do vậy, xài chánh pháp. Đức Phật cũng dạy vậy đâu, Đức Phật nói không đúng. Rồi thứ tư, vì vị ấy cố gắng rèn luyện âm thanh cho đi luyện nên định bị gián đoạn đó, tập trung vào đó thì mất cái đề mục thiền, mất cái đề mục chân thiền, cho nên mất định, được chưa? Rồi không chỉ vậy mà các thế hệ sau bắt chước là điều thứ năm, tức là khiến cho người sau á, cũng mất cái cơ hội để tu hành đúng chánh pháp. Tại vì là thuyết pháp thì ông ca cũng thuyết pháp vậy, mà đây mình tụng kinh cũng tụng kinh vậy, người sau người ta cũng tưởng tụng vậy, đúng rồi, không chưa? Rồi pháp khí rầm trời, đúng rồi, người ta học theo. Cho nên quý vị thấy mà từ chánh pháp chuyển thành tà pháp lúc nào không hay, cho nên nguy hiểm nha. Thì cái đây cẩn thận. Cho nên là không học chánh kinh thì cứ theo tu theo truyền thống, cho nên chớ vội tin dù đó là truyền thống. Truyền thống là gì quý vị? Thì có một người dựng lên rồi sau đó nó cứ truyền qua một hồi, đến lúc nào đó thì trở thành gọi là truyền thống. Cho nên Đức Phật nói chớ vội tin dù đó là truyền thống, cũng kinh Kalama, nhớ không? Cho nên là chớ vội tin dù đó là ông thầy cũng dạy mình, ông thầy cũng chưa chắc cũng đúng. Phải coi theo kinh Phật. Rồi như vậy đó là vấn đề này chúng ta đã nói xong. Bây giờ ở đây cũng sẵn có một bài kinh liên quan đến cái vấn đề mà đó là nghệ sĩ chuyên nghiệp có sẽ có hậu quả như thế nào. Đó là mục 7D. Nghệ sĩ chuyên nghiệp sẽ có hậu quả như thế nào? Đây là theo nội dung trong quyển Pháp Hành Giới của Tỳ Khưu Hộ Pháp. Đây nha, bây giờ chúng ta coi những người nghệ sĩ chuyên nghiệp có cái hậu quả nào. Khi mà ca hát mẹ múa rồi đó, thì cái đó là thì không phải tự mình nói mà theo căn cứ cuốn sách này. Cuốn sách này là Pháp Hành Giới của bên Phật giáo Nguyên Thủy, có cái bộ sách này 10 quyển như thế này nè. Thì trong đó có một quyển gọi là Pháp Hành Giới, quý vị có thể tìm mua, có thể mua cuốn này để coi. Thì những nội dung mà chúng tôi chia sẻ thì hầu như nó đang nằm trong này nha. Chúng ta đang chia sẻ đó, chúng ta rút gọn lại và chúng ta thêm một số thứ bổ sung từ kinh và vân vân để quý vị có thể nắm rõ hơn. Thì ở đây chúng ta sẽ trở lại với nội dung đó. Những nghệ sĩ chuyên nghiệp ca hát, nhảy múa, đánh đàn vân vân, và những tài tử là diễn viên trên sân khấu, những nghệ sĩ biểu diễn xiếc vân vân, những người này sống nuôi mạng, sống bằng nghệ thuật ấy, thì có đặt ra mấy câu hỏi như sau. Có phải là chánh ngữ hay không? Có phải là chánh nghiệp hay không? Có phải là chánh mạng hay không? Hậu quả của họ như thế nào? Tại vì cái này mình biết đúng không? Thì ở đây một đánh tiêu đề đó là nghiệp và quả của nghiệp của người nghệ sĩ. Thì để hiểu rõ vấn đề này nên tìm hiểu bài kinh Talaputasta, tức là kinh 42.2 Tương Ưng Khương Trưởng á, trong kinh Tương Ưng Bộ. Cái thì cái này, cái mục này là mình tra ra trong cuốn sách, nó không có ghi, nhưng mà chúng ta học kinh rồi cho nên chúng ta biết đó là bài kinh số 2 ở chương 42 trong kinh Tương Ưng. Cái nội dung đó là Tương Ưng Thôn Trưởng á, của kinh Tương Ưng Bộ. Thì Đức Phật có dạy cái ông đó, tức là ông thôn trưởng tên là Tavatvatanagamani, được tóm tắt được như sau. Thì quý vị có thể coi trong chánh kinh nha. Ở đây thì chúng ta coi theo dùng cái bản này, bản của ngài Hộ Pháp, cho nên có thêm bớt một chút, tức là dễ giảng giải ra thêm á. Chứ còn chánh kinh thì cũng như thế thôi. Để chúng ta coi. Một thời nọ, Đức Phật ngự tại ngôi chùa Venluvana gần kinh thành Rajagaha, thì tên là Vương Xá. Khi ấy một nghệ sĩ nhảy múa ca hát tên là đó đến hầu đảnh lễ Đức Phật. Sau xong ngồi một nơi hợp lễ, bèn hỏi Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, con đã từng nghe lời dạy của nghệ sĩ tài hoa, giỏi về tài nghệ nhảy múa ca hát những người ấy là bậc thầy và bậc thầy của bậc thầy tiền bối nói rằng những nghệ sĩ nào có tài nghệ nhảy múa ca hát trình diễn làm cho người xem người nghe say mê thích thú hoan hỷ khi nói chuyện hài hước chuyện có thật hoặc chuyện không có thật trên sân khấu làm cho thính giả say mê thích thú hoan hỷ sau khi những nghệ sĩ ấy chết nghiệp ấy sẽ cho quả tái sinh làm bạn của chư thiên pha ha xá tức là chư thiên ở nơi vui cười nha. Kính bạch Đức Thế Tôn về điều này Đức Thế Tôn truyền dạy như thế nào bạch ngài Đức Thế Tôn truyền dạy rằng này Gamani ông không nên hỏi Như Lai về điều ấy tức là gì câu chuyện trong kinh này á, bắt đầu là thì có một ông thôn trưởng ông tới ông làm nghệ sĩ à, tức là nhảy múa ca hát rồi trình diễn cho người ta xem đóng kịch rồi đó đủ cái kiểu à, thì ông mới nói là con nghe các bậc thầy của con đó, hoặc là các bậc tổ trong nghề tiền dạy rằng đó, nếu mà làm nghề đó thì như vậy mang đến niềm vui say mê thích thú cho bao nhiêu người đúng không đóng phim đóng kịch rồi đó quý vị hiểu không kiểu vậy như vậy á, thì làm như vậy á, các tổ của con á, là nói là các sư phụ của con nói là mai mốt mà được sanh thiên lên coi trời vui cười lúc nào cũng cười ha. Ý nói vậy thì mới hỏi về có phải đúng hay không xin Đức Thế Tôn nói như vậy Đức Phật từ chối ông không hỏi như vậy à, tại sao vậy thì quý vị thấy là đây quý vị coi trong kinh Vương Tử Bồ Đề á, quý vị thấy Đức Phật á, là nói có mấy trường hợp về lời nói thì chỉ có một có hai trường hợp Đức Phật nói không ha à, đúng như thật mang lại lợi ích và cho người ta muốn nghe hay không muốn nghe nhưng mà đúng như thật mang lợi ích cho người và người ta muốn nghe hay không muốn nghe vẫn nói còn lại nếu mà đúng như thật hoặc không đúng như thật mà không mang lại lợi ích cho người thì dù người ta muốn nghe hay không muốn nghe cũng không nói à, 6 trường hợp thì chỉ có 2 trường hợp nói thôi thì đó là bài kinh Vương Tử Bồ Đề trong kinh Trung Bộ á quý vị coi nha lời nào nên nói lời nào không á thì đây là trường hợp mà Đức Phật nói không nên nói cho nên Đức Phật từ chối lần thứ nhất là như vậy rồi thì lần thứ nhì lần thứ ba ông đó cũng bạch hỏi như trước như vậy y chang như vậy cái là ông nói rằng con nghe các vị tổ của con các vị thầy của con nói rằng nếu mà làm trong nghệ sĩ ca hát rồi đó làm cho người ta thích thú mà mai mốt thì sanh được do như cái nhân đó được sanh lên cái chư thiên mà vui cười ha, hấp dẫn ha, nghe như vậy ông nói vậy thì Đức Phật ba lần nguyên tắc là ai mà thỉnh Phật tới lần thứ ba là Đức Phật sẽ nói ha, chứ không có im lặng quá ba lần đâu thì lần thứ ba Đức Phật nói như sau Đức Thế Tôn truyền dạy rằng này Gamani Như Lai đã dạy bảo ông rằng ông không nên hỏi Như Lai về điều ấy nếu ông muốn biết thì Như Lai sẽ trả lời cho ông biết rõ à, chỗ này là thì Đức Phật vẫn muốn trả lời nha. Thì Đức Phật nói chúng ta xin đọc tóm tắt nhanh một chút nha những người chưa diệt được tham tâm tham bị phiền não tham dục chế ngự khi xem khi nghe những người nghệ sĩ có tài nghệ trình diễn nhảy múa ca hát vân vân là những đối tượng trên sân khấu làm cho người xem người nghe phát sinh tâm tham say mê trong những đối tượng ấy đó. Tức là Đức Phật nói đầu tiên là rõ ràng là mình làm cho người ta bị tham bởi vì sao mình biểu diễn đúng không mà mình là nhảy múa ca hát rồi hay là đóng kịch gì đó vân vân thì làm cho người ta phát sinh cái tâm tham đó. Bởi vì người kia người ta chưa diệt hết phiền não còn những người diệt hết tâm tham rồi thì không sao ha à. Thì cái tên tam là tam quả không sao nha tam quả là hàm không sao có mấy múa ca hát gì cũng vậy thôi nhưng mà đây những người chưa diệt được á thì bị cái phát sanh tâm tham đó rồi những người chưa diệt được tâm sân bị phiền não sân chế ngự khi xem khi nghe người nghệ sĩ có tài nghệ trình diễn vân vân là những đối tượng trên sân khấu làm cho người nghe người xem phát sinh tâm sân trong đối tượng ấy đó đôi khi mẹ quý vị có không thì nói ủa coi nghe thôi mà làm gì sân dữ ha có không quý vị có coi phim có người sân đó quý vị tức quá đúng không coi phim đó tức quá cái con nó ác quá mà nó không chết vậy đó đúng không coi phim tức quá sao là như vậy rồi bị buồn khóc nữa đúng không? Buồn khóc là giận đó, là cũng sân đó, không sân. À, học binh vi diệu pháp rồi sân, à, buồn khóc đúng không? Nó coi phim mà thấy phim này phim kia đó, à, nó đóng phim đóng kịch kiểu gì đó mà cũng sân theo. À, một là tham mong nó kết thúc theo cái hướng của mình đúng không? Coi phim coi tham đó, cho nên nó không phải coi phim không đúng không? Coi nhiều cái thể thao cũng vậy đúng không? Mong cái đội đó nó thắng đúng không? Mong cái cầu thủ nó thắng, à, cái gì cái quần vợt á, đánh quần vợt đó, đá bóng chuyền á, mong cái đội mình thắng đúng không? Tham tham cái gì nữa? À, rồi thắng không được thua cho nó sân đúng không? Tức cái thằng đó nó đá không vô đúng không? Tức cái người đó nó gì đó tức này tức kia rồi tức nó chảy xấu gì đó, thể thao cũng vậy. À, mà môn nghệ thuật mà trình diễn là càng rõ hơn đúng không? Phim ảnh rồi đó. À, ca hát đúng không? Mấy đứa nó thất tình nó buồn nó tham nó buồn đúng không? Rồi nó hát thì nó đã nó ví dụ như thất tình nghe bà hát nó đúng tâm trạng đó, nó hoan hỷ á, nó hoan hỷ là tâm tham đó. Tâm tham hợp tà đó quý vị. Học bên vị dị pháp thấy rõ mà. Hoặc là nó thấy cái bài hát đó nó không ưa, nó ghét cho nên vẫn còn sân. Được chưa? Người quý vị thấy rõ mà. Đó, nó rất rõ ràng được chưa? Cho nên làm cho người ta tham, người ta sân chưa hết. Những người chưa diệt được tâm si, bị phiền não si mê chế ngự, khi xem khi nghe những người nghệ sĩ có tài trình diễn vân vân, là những đối tượng trên sân khấu làm cho người nghe người xem, à, người xem người nghe, à, phát sinh tâm si lầm lạc trong đối tượng ấy. Thấy chưa quý vị đâu mà, tức là làm cho người ta tham sân si tăng thêm. À, si thì cái rõ hơn, si là sao? Si là hoài nghi phóng dật. À, đúng không ạ? À, hoài nghi và phóng dật tức là tâm tán loạn, mà tán loạn không nghĩ tùm lum đúng không, nghĩ cuộc đời coi xong rồi mới nghĩ tưởng tượng ôi đời mình chắc cũng giống như vậy rồi gì đó tùm lum đó, còn là gì đó là tâm si phóng dật, còn không hoài nghi không biết à, khi gặp trong cuộc sống không biết có đúng hay không thì sao vân vân, người ta có lừa mình hay không, coi riết là nó cũng nghi ngờ đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ nó có những cái video mà tung lên kêu hãy cẩn thận đề phòng trường hợp này đúng không, đi lừa đảo vậy đó, mình coi xong mình cũng nghi ngờ, mặc dù cái đó là cái ý như vậy nhưng mà những cái tình huống thật ra nó không có thật, nó không có thật nhưng mà nó không có áp dụng được. À, quý vị coi á, mà coi giữa phương Tây với phương Đông nó khác nhau lắm, những cái video mà trên mạng xã hội như YouTube hay là Facebook rồi đó quý vị thấy. Nếu mà phương Đông mình coi á, mình chỉ coi được phương Đông á, lừa được phương Đông thôi chứ mình coi qua phương Tây người ta không thích coi. Bên phương Tây họ phản biện ngay. Quý vị làm một cái video lên á, là bên phương Tây họ bình luận dưới là ơi cái này là AI nè. À, ví dụ như có cái coi một cái video nó làm như vậy nè. Quý vị biết không, video đó thì do bên phương Đông làm thôi, giống bên Ấn Độ hay sao. Làm á, kêu là phù hộ của thánh, thánh gì đó, thì xin phép không nói. Cái xe nó chạy tới đây, cái cầu nó nứt rồi, cái xe nó đứng lên vậy nè mà nó vẫn chạy, nó vượt lên được, nó phóng qua bên kia. À, thế là ở dưới bình luận là được Phật Thánh phù hộ giống như mình á, suốt ngày ơi được gia trì, được phù hộ nữa. Thế mà người phương Tây họ vô họ bình luận kêu đây không phải là phù hộ của Phật Thánh, đây là phù hộ của AI, tức là của cái AI nó làm ra chứ không phải là Phật Thánh, thấy không? À, cho nên là quý vị thấy họ phản biện ngay cái này, họ phản biện tại sao nó giả, cái này giả này vân vân, được cái tình huống này không thật này, họ phân tích hết cho nên không có ai lừa được hết. Đấy, còn mình Việt Nam mình là thấy dễ vui dễ tin lắm, cái nó đưa lên một cái ảnh có mỗi cái vài cái hạt gì đó long lanh chút, rồi cái chụp con mèo con chó gì đó, rồi cái nơi chúng sanh đều có Phật tánh, rồi con này vãng sanh lưu số lợi, mình tin ầm ầm chia sẻ rầm rào. Trong khi đó người phương Tây không có vậy đó, người ta phản biện ngay, đâu bằng chứng, đâu bằng chứng nó nào, không có. Cho nên là cho nên chính vì cái trí tuệ vậy cho nên nó mới có điều kiện, thấy chưa? Ê, quý vị thấy không hả? Bây giờ công nghệ bây giờ người ta phân tích rồi, có chú Phật tử đó, chú nói có nhà hàng xóm đó, tu theo niệm Phật, chú đã như ở dân gian nói tu theo pháp môn niệm Phật. Con chó một hồi quý vị không, con chó nó chết, thấy con chó chết cái đem ra hỏa táng, đốt cái lượm được mấy cái mảnh gây về xá lợi thờ chó lên đẩy quá trời. Chú đó nói làm gì con chó nó có xá lợi, chú đó mới chỉ ra đây mấy cái hạt này là gì biết không, con chó nó gặm nó ăn mấy cái hạt sỏi đó quý vị, cái hạt sỏi nó cắn cắn nó ăn đó. Thế rồi nó vô trong cái bụng nó, rồi khi đốt lên lửa nó nám nám nó ra mấy hạt sỏi đó, cũng kêu xa lợi. Vậy mà cũng tin được. Cho nên khi cái tâm mình nó mê cái gì nó cũng tin đó. Đó, cái đó. Cho nên là khi làm sao tri thức là gì, Đức Phật nói là gì, phải chớ cái vội tin, chớ vờ vội bỏ, phải suy xét, đúng không? Phải dùng trí tuệ chứ không phải không có trí tuệ. Đấy, cho nên là phải có trí tuệ nha. À, đừng có ấy nha. Bây giờ là quý vị thấy nhiệm màu phù hộ AI không à? Đó, giống như có cái video clip đó, con chó hay con gì nó cứu mấy cái đứa bé đó, con này con kia có đầy quý vị đó, AI không á. Quý vị coi kỹ lại coi, những cái đó là nó dùng trí tuệ nhân tạo AI nó tạo ra. Coi kỹ nó không khớp đâu. Mà mình cũng chia sẻ, ôi con chó con gì đó có Phật tánh, con này cũng có sao mà dễ tin thế, đúng không? Cho nên cái đầu óc mình đó, cho nên là phải hiểu ha, cái đó, mà khi cái đó là cái tâm gì sanh ra cái tâm si á, si mê đó, và từ đó tham si mình nó sẽ sanh ra. Cho nên là những cái video đó không tốt nha quý vị, đó là tạo theo cái này nè. Rồi bây giờ kết quả sao? Đức Phật nói nè: chính người nghệ sĩ tài nghệ ấy cũng say mê, dễ vui thất niệm trong mọi thiện pháp, cho nên sau khi người nghệ sĩ ấy chết, ác nghiệp ấy có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi địa ngục gọi là địa ngục Vahasa, tức là địa ngục khí tiếu, địa ngục vui cười, xuống đó mà cười. Nếu mà thích cười ha, xuống dưới đó cười. Khí tiếu là gì? Có những tiếng cười mang rợ, nghe kinh khủng. Tại vì quý vị nhớ nha. Cho nên là đừng có tưởng là tôi mang cái niềm vui cho người ta, nhưng mà mang niềm vui tham sân si, hoặc là như vậy tạo ra tham sân si cho người ta thì xuống địa ngục khí tiếu. Địa tầng này dịch ra nghĩa là khí tiếu, tại vì cái trong kinh Tạp A Hàm có bài kinh này, thì trong kinh Tạp A Hàm dịch là địa ngục khí tiếu nha. Còn đây là pha hát xa và hát xa, tức là địa ngục vui cười nha. Cho nên là xuống địa ngục đó nha, không phải lên thiên đàng đâu, cho nên hãy cẩn thận. Này gan man ý, nếu người nào hiểu rằng những người nghệ sĩ nào có tài nghệ nhảy múa ca hát trình diễn làm cho người xem người nghe say mê thích thú hoan hỷ, khi nói chuyện hài hước, thật chuyện có thật hoặc chuyện không có thật trên sân khấu làm cho khán thính giả say mê thích thú hoan hỷ, sau khi những người nghệ sĩ ấy chết, nghiệp ấy sẽ cho quả tái sinh làm bạn của chư thiên ở cõi trời pha ha xá, tức là vui cười á, thì đó là sự sai lầm của người ấy. Thì cái này bản dịch này gọi là sự sai lầm. Trong cái bản dịch cho kinh Tương Ưng Bộ của ngài Minh Châu nói là đó là tà kiến. Và cho vì tà kiến cho nên người đó chỉ có hai cái đường, con đường sanh thú, đó là địa ngục và sắc sanh. Ở đây cái lời dịch khác một chút. Này Ga Ma Ni, Như Lai truyền dạy rằng đối với người hiểu sai là mấy, tức là từ người tà kiến đó, thì sau khi người ấy chết, ác nghiệp ấy cho quả tái sanh kiếp sau một trong hai cõi ác giới, sinh làm chúng sinh trong địa ngục hoặc sinh làm loài súc sinh, tức là vì đó là tà kiến, quan niệm đó là quả kiếm. Tức là quan niệm là người mà tạo ra những cái vui cười rồi cho người ta diễn xuất rồi để cho người ta vui rồi đó, thì mà được sanh về cõi trời vui cười, thì đó là tà kiến. Và tà kiến đó, ai ôm ấp tà kiến đó thì sau khi chết chỉ có hai con đường đó, mà một là địa ngục, hai là súc sanh. Cho nên coi chừng nha. Đó thì cái ví dụ như bây giờ mình cũng quan điểm là tu hành phải có đánh chập chen rồi này kia đó, đó là tà kiến. Và tà kiến đó nếu mà ôm ấp đó thì chết thì cũng có hai con đường đó nha. Cho nên hãy cẩn thận, hãy học chánh pháp như vậy. Rồi khi Đức Phật truyền dạy như vậy, nhà nghệ sĩ có tài nhảy múa ca hát tên là như trên đó, nước mắt trào ra khóc tức tưởi. Ông cung kính bạch rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, con không phải khóc do điều Đức Thế Tôn đã dạy con, mà con đã khóc tức tưởi bởi vì những người nghệ sĩ có tài nghệ nhảy múa ca hát là bậc thầy, và là bậc thầy của bậc thầy, tức là tổ của mình á, tiền bối đã lừa con từ lâu rằng những người nào có nghệ sĩ tài năng, nói chung là như vậy, cuối cùng được sanh lên cõi trời. Thì quý vị thấy không ạ? Đó, chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng thấy nếu mà mình đọc cái này á, khi mà thì đọc cái bài này, kinh này, mình cũng thấy có mình trong đó, tức là mình cũng bị lừa quá. bởi những người thầy và những người thầy của những người thầy, tức là vị tổ lừa chúng ta đó. Cho nên là mình cũng chưa đến nỗi buồn khóc, nhưng mà mình cũng hơi gọi là hơi bị tiếc. Tại vì sao? Nó lừa mình, nó lừa bao nhiêu người đó. Cho nên là đấy, ông này ông khóc, mình không khóc, nhưng mà mình cũng thấy cảm thấy bị lừa, đúng không ạ? Đó, cho nên là đấy, mình học chánh pháp Đức Thế Tôn mình thấy như vậy đó. Kính bạch Đức Thế Tôn, lời giáo huấn của ngài thật quá rõ ràng. Kính bạch Đức Thế Tôn, lời giáo huấn của ngài thật quá rõ ràng. Đó, tức là ông khen ngợi Đức Phật. Tại vì Đức Phật giải thích rất rõ mà tại sao ổng như vậy. Đó, quý vị coi trong cái bài kinh tương ưng á, thì hình như giải thích không rõ không kỹ, nhưng mà coi trên kinh Tịnh Tạp A Hàm cũng tương ưng thôn trưởng á, cái bài kinh đó thì giải thích y chang như vậy nha. Cho nên quý vị thấy không có khác gì hết nha. Lý do như vậy đó. Mà kinh A Hàm là của Trung Quốc nha, không phải của Nam Triền đâu đó. Kinh A Hàm quý vị dở là kinh tương ưng, có phần tương ưng á, tức là kinh Tạp A Hàm là cái phần tương ưng thôn trưởng, có bài kinh như thế này y chang vậy luôn đó, thì không có khác gì hết. Cho nên ở Trung Quốc họ cố gắng dìm kinh A Hàm là vậy đó. Vì sao? Nếu mà nó ra này, họ mất nghề tập chen đi cúng ban không được, rồi thế này kia nhiều thứ, rồi hát hò không được, nên đâu có đàn hát ca múa gì trong chùa điện được. Cho nên là đấy, nguy hiểm vậy. Chưa? Phải cẩn thận nha, cố gắng bị học cho nó tránh kinh. Ông nói tiếp nè: Đức Thế Tôn thuyết pháp bằng nhiều phương pháp khác nhau, ví như lật ngửa ra vật bị che đậy, hoặc mở ra vật bị đóng chặt, hoặc chỉ đường cho người đang lạc đường, hoặc rọi đèn soi sáng vào nơi tăm tối để cho người có đôi mắt sáng được thấy rõ mọi vật hiện hữu. Cái này là cách dịch khác trong kinh, mà bản dịch của ngài Minh Châu là gì? Giống như người mà dựng đứng lại những gì đã ngã xuống, những gì mà mở ra những gì đã bị che đậy, chỉ cho đường cho người bị lạc đường, như đèn soi trong bóng tối. Thì quý vị thấy như vậy. Đức kính bậc Đức Thế Tôn, con đem hết lòng thành kính xin quy y nương nhờ nơi Đức Thế Tôn, nơi Đức Pháp và chư Tỳ Kheo Tăng. Thì thật ra là nương Phật Pháp Tăng. Ở đây cái bản dịch này là Tỳ Kheo Tăng, nhưng thật ra là tăng tám đôi và bốn đôi tám bậc. Kính bạch Đức Thế Tôn, con xin Đức Thế Tôn cho phép con được xuất gia làm sa di và tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Thế Tôn. Sau đó ông ấy được xuất gia trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật. Xong đó. Thì ông giác ngộ, bỏ nghề luôn, không có đi làm nghệ sĩ nữa, đi xuất gia luôn, xin Phật để xuất gia. Rồi sau đó ông được cái gì? Sau khi trở thành tỳ khưu xong, tỳ khưu không lâu, tỳ khưu Talaputta một mình ở nơi thanh vắng tinh tấn không ngừng thực hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả, niết bàn, diệt tận mọi tham ái, mọi phiền não không còn, diệt sát, trở thành bậc a la hán, tức là a la hán, rồi tịch diệt niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới. Cuối cùng ông chứng a la hán luôn, quý vị thấy mà đi xuất gia chẳng bao lâu chứng a la hán. Cho nên nghe cái bỏ nghề, quý vị thấy tuyệt vời không? Thì ở đây chắc nhiên chúng ta cần thêm làm rõ thêm một chút xíu nữa, câu chuyện đó rất hay ha. Thì quý vị biết rồi, không cần kể lại. Tóm lại là đừng có phải hiểu đúng chánh pháp. Ở đây ngài Hộ Pháp ngài có giải thích thêm, đó là ngài đưa ra câu hỏi, hỏi các nghệ sĩ tài giỏi ưu tú đã phạm điều giới nào, đã tạo ác nghiệp nào mà sau khi họ chết, ác nghiệp ấy có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi địa ngục hoặc sinh làm loài súc sanh như vậy. Đó, thì ta tại sao lại họ đọa vô hai cái đường đó? Tức là tà kiến ở trên đó, nhưng mà tại sao họ lại đọa vô địa ngục? Thì cái đây là lý do, thì ngài cũng đáp, ngài giải. Đáp rằng, tám điều giới trong bát giới Ajivatthamakasila đó, hay tám giới mà tám giới thường giới chứ không phải là tám giới bát con trai. Các nghệ sĩ có tài nghệ ưu tú sống trong tài nghệ điêu luyện, nhảy múa, ca hát, trình diễn làm cho người xem, người nghe say mê thích thú. Khi nói chuyện hài hước và chuyện có thật hoặc chuyện không có thật trên sân khấu làm cho khán thính giả say mê thích thú, v.v. Nếu phạm điều giới trong cái tám giới đó thì phạm điều giới lời nói vô ích. Bây giờ cái phạm này là phạm giới lời nói vô ích. Được chưa? Bây giờ mà Thật vậy, các nghệ sĩ tài nghệ ưu tú có tác ý làm cho thính giả, khán giả xem, nghe say mê thích thú với tài nghệ điêu luyện của mình, và thính giả, khán giả nghe xem bị thu hút vào màn trình diễn các nghệ sĩ ấy. Mua hui chốc lát rồi họ không được sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài nào trong sự nghe, sự xem ấy. Chỉ có tâm tham phát sinh trong vai trình diễn. À, rồi có, nói chung mình nói tóm lại là họ phát sinh tâm tham, tâm sân. Được chưa? À, vì sao nè, ở đây nói là diễn nhập vai như thật, làm cho người xem, người nghe say mê, thích thú, hoặc tâm sân phát sinh trong vai diễn, đóng vai ác, nhập vai như thật, làm cho người xem, người nghe tưởng như thật, nên phát sinh tâm sân trong không vui trong vai diễn ấy. Cái này lúc nãy đã giải thích cho quý vị rồi, đúng không ạ? À, giải thích rồi, thật là khi coi thì nó tham, mong kết quả thế này, mong kết quả thế kia, rồi tại vì nhập vai ghê quá mà, đó, rồi mong cái này mong cái kia, rồi coi tâm sân cũng vậy, cho nên cái đó là không tốt, rồi tham sân si nó xuất hiện, cho nên là đó là Đức Phật đã giải thích rồi, thì từ đó mình biết là cái nghiệp họ tạo mình như vậy, đó, chính cái nghiệp đó nó mới đưa họ đi vào cõi khổ. Cho nên các nghệ sĩ tài nghệ ưu tú làm cho khán giả, thính giả mê hồn trong vai diễn của mình, không đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài nào cả. Vì vậy, các nghệ sĩ tài nghệ ưu tú đã phạm điều giới, nói lời vô ích, tạo ác nghiệp, nói lời vô ích. Đó. Cho nên là cẩn thận nha. À, cái thời xưa thì chỉ vậy thôi, chứ bây thời này á, thời này còn có nguy cơ hơn, mà mình làm video, làm phim rồi đó. À, mà đưa lên mạng Facebook rồi đó, YouTube rồi đó, TikTok gì đó, không biết bây giờ có mạng gì nữa, không biết. Thì có nhiều mạng đó cho mà đưa lên, mà đưa những cái mà làm cho người ta tham sân si thì là không có tốt đó. Thì nó cũng thuộc về nghiệp mà tà mạng rồi đó. Tại vì mình sống, mình làm cái nghề mà kiếm tiền sống, mà mình lại gây ra tham sân si, cho nên bây giờ nhiều YouTuber đúng không, nhiều TikToker đúng không, nhiều Facebooker gì đó sẽ dễ vi phạm cái nghiệp, tạo cái nghiệp là nó, lời nói buồn đó, nó không có phải tránh mạng, không phải tránh mạng, cho nên là từ đó gây nguy hiểm cho mình và cho người, đó là nguyên nhân nha. Đó thì mình hiểu như vậy thì quý vị rõ ràng rồi đúng không ạ? Như vậy cái bát giới này là để mà tu thiền đó, cho nên là bữa nay học kỹ rồi, cố gắng giữ gìn ha. Thì hôm nay chắc là mình học tới đây thôi, để còn giới nữa, và cái giới nữa là tránh xa chỗ nằm ngồi quá cao và xinh đẹp. Rồi còn cái phần khi mà phạm giới thì sám hối như thế nào, thọ giới như thế nào, và giới thế nào là giới bị đứt, giới bị đen gì đó, trong kinh, chánh kinh có những cái giới có nên ngôn ngữ như vậy, thì chúng ta sẽ học để chúng ta biết. Thì cái phần đó chắc cần hai buổi nữa là chắc là xong, cho nên là có thể hy vọng là hai buổi nữa là chẳng 20 buổi là đủ rồi, học bấy nhiêu đó, một bộ giới luật căn bản đơn giản và rất rõ ràng. Hy vọng là quý vị nắm được, và quý vị nếu có thắc mắc gì thì quý vị cứ mạnh dạn nhắn tin hỏi hoặc là bình luận hỏi nha. Cho nên là mình cứ hỏi bình luận với cái bài để tới cái buổi học Phật vấn đáp, hoặc là trong cái buổi giảng chúng ta sẽ giải đáp. Và nếu như trong cái thời gian này, ví dụ như bây giờ thấy có câu hỏi nào mà quý vị hỏi thì có tiện thì trả lời luôn. Hình như ở đây có một câu hỏi. Câu hỏi nào đây? Câu hỏi là của một người hỏi, dạ kính bạch thầy, chứ còn người xem thì sao? Người xem là xem nào? Xem trong cái đó, người xem thì người ta tham sân si đó, thì khởi sanh thì người ta cũng vậy. Còn nếu mình thọ cái giới đó thì mình đã phạm giới. Còn nếu không thọ giới thì mình chỉ người bình thường, thì họ khi khởi một cái tâm tham, khởi tâm sân, khởi tâm si thì đó là tâm bất thiện. Mà tâm bất thiện thì có quả bất thiện vậy thôi. Thì Đức Phật có nói trong kinh có bốn loại nghiệp, bốn nghề nghiệp. Thứ nhất nghiệp gì? Nghiệp đen thì sẽ có quả đen, nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp lẫn lộn đen trắng cho quả lẫn lộn đen trắng, và không đen không trắng cho quả không đen không trắng. Vậy thì lúc mình coi đó, là cái lúc đó mình có lúc, tất nhiên coi không phải lúc nào cũng là tâm xấu, Nhưng có lúc mình cũng có tâm tốt, nhưng mà lúc nào nó dễ khởi tâm tham thì là bất thiện, tâm sanh bất thiện, tâm si là bất thiện, cho nên là từ đó nó quả, cho quả bất thiện thôi. Cho nên là như vậy ha. Rồi còn câu hỏi nào nữa không? Như hết rồi đúng không? Không có ai hỏi nữa. Nếu mà hỏi thì chúng ta trả lời luôn, còn chút thời gian. Còn không thì thôi, không có câu hỏi thì chúng ta sẽ để bữa khác. Dạ, như vậy là hết câu hỏi rồi, có một câu hỏi đó thôi. Dạ, như vậy hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Kính chúc quý vị an lạc, vui vẻ, thực hành được tốt về Phật Pháp để được lợi ích ngay trong hiện tại và trong tương lai. Chúc quý vị sớm trở thành những bậc thánh nhân trong giáo pháp của Đức Phật để giải quyết vấn đề sanh tử luân hồi. Dạ, chúng ta xin phép hồi hướng. Dạ, chúng con nguyện có công đức nào xin hồi hướng đến cho tất cả chư thần, chư thiên, chư tứ thiên vương Đế Thích, Phạm Thiên cùng tất cả chư thần cư ngụ tại nơi đây cũng như tất cả mọi người đều được an lạc, mọi nguyện tiếp nhận và sớm giải thoát. Dạ, xin chào toàn thể quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.